Chương 305, ngươi đã là ma vật. Quả nhiên là ngươi, Hứa Vi. Hứa Châu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mặt Hứa Vi, trong ánh mắt lóe ra một tia mãnh liệt ám sắc. Là ta lại như thế nào? Hứa Vi hứng hở sửa sang lại một chút ống tay áo. Ngươi quả thực cho là chúng ta thí thần điện không có người sao? Có thể tùy ý ngươi tới lui tự nhiên. Hứa Châu mang tại sau lưng thời điểm tụ tập một đoàn ám sát sát khí. Ngươi chính là lợi dụng những sát khí này một lần nữa sẽ rách lượng giới lô hồng a. Hứa Vi mới vừa nhìn thấy những cái kia sát khí thời điểm, liền đã đoán không sai biệt lắm. Phải thì như thế nào? Ngươi cho rằng phong ấn truyền tống trận, ta liền không thể ra sức sao? Hứa Châu khỏe miệng nhẹ cười. Ngươi đây là dẫn lửa tiêu thần, ngươi xé mở như vậy nhiều vết nước, dị thú mãnh liệt mà ra, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được? Hứa Vi lạnh giọng. Đây không phải còn có các ngươi sao? Vết nước đều xé mở nhiều ngày như vậy, đều còn không có truyền đến quá lớn tin tức, các ngươi quân bộ xử lý không tệ. Hứa Châu dương dương đắc ý, ngươi quả thực cho là ngươi có thể khống chế được nổi. Hứa Vi cười nhạo Hứa Châu ngây thơ. Khống chế được nổi lại như thế nào? Khống chế không nổi lại như thế nào? Khoảng tại tình huống không thể khống chế thời điểm, ta có thể tiêu diệt các ngươi quân bộ. Hứa Châu mảy may đều không thèm để ý hoang đường đến cực điểm. Hứa Vi nhìn chằm chằm trước mặt Hứa Châu, đáy mắt là ám sắc. Cứ như vậy phẩm tính người, vậy mà có thể trở thành khí vận chi tử, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Hứa Vi cổ tay khẽ đảo, Thất Tinh Côn Lô kiếm trong nháy mắt phù hiện ở lòng bàn tay. Cơ hồ không có chút gì do dự, vung kiếm đâm tới. Mà Hứa Châu cũng tựa hồ là liệu đến Hứa Vi sẽ đối với tự mình ra tay, vung tay lên, ngập trời sát khí từ hắn trong thân thể phun ra ngoài, trong nháy mắt mê hoặc Hứa Vi ánh mắt. Những sát khí này đều là Hứa Châu cố ý luyện chế qua, cũng không cùng phổ thông sát khí, Hứa Vi bị những sát khí này cuốn lấy, trong lúc nhất thời vậy mà không tránh thoát được. Ngươi vậy mà lấy thân thể là vật chứa luyện chế sát khí, ngươi cái này cùng ma vật khác nhau ở chỗ nào? Hứa Vi tay cầm Thất Tinh Côn Lô kiếm, kết lực ngăn cản mãnh liệt mà đến sát khí. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại đi đến hôm nay? Hứa Vi, đây đều là ngươi bức ta, chỉ cần có thể giết ngươi, liền xem như sát khí nhập thể lại như thế nào, trở thành ma vật lại như thế nào. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều là ta, ta nói ta là thần đó là thần, ai dám chất vấn ta? Hứa Châu vung tay lên, vô số sát khí mãnh liệt mà ra. Hứa Vi cắn chặt hàm răng, hắn ngược lại là không nghĩ đến Hứa Châu vậy mà lại làm đến tình trạng này. Lúc này vạch phá lòng bàn tay, lấy huyết mạch chi lực rót vào Thất Tinh Côn Ngô kiếm bên trong, dùng sức một chặt, quanh quần sát khí trong nháy mắt bị đánh tán. Hứa Vi cuối cùng là được phút chốc tự do, thân hình trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Mà rối tung đây một đoàn sát khí, đằng sau còn có liên tục không ngừng sát khí dây dưa. Những sát khí này cũng không về phần làm bị thương hắn, có thể bị nó như thế cuốn lấy, hắn cũng không đến gần được Hứa Châu. Hứa Vi lông mày gấp vặn, đại não nhanh chóng vận chuyển, muốn nghĩ biện pháp bài trừ này cục. Nhưng đối diện Hứa Châu cũng không có muốn cùng Hứa Vi làm nhiều dây dưa ý tứ, lợi dụng sát khí cuốn chặt lấy Hứa Vi sau đó, liền chuẩn bị rời đi. Hứa Vi, ngươi là không ngăn cản được ta, ngươi sinh ra bất quá chỉ là ta bản đạm, mới là cái thế giới này chỗ tể, rất nhanh, ta liền sẽ cầm lại thuộc về ta tất cả, mà ngươi, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành ta dưới chân thổi phồng bùn đất. Hứa Châu cười lớn rời đi. Đợi đến Hứa Vi chặt tán quanh quẩn ở chung quanh hắn sát khí về sau, Hứa Châu thân ảnh cũng sớm đã không thấy. Thấy lại hướng thí thần điện tổng bộ phương hướng, sát khí đã một lần nữa tụ tập, vậy mà so mới vừa còn muốn đến nồng đậm. Hứa Vi lông mày gấp vặn, như thế nặng nề sát khí, chỉ dựa vào một mình hắn là bất lực tịnh hóa. Lần này, chỉ sợ là thật gặp phải vấn đề khó khăn. Hứa Vi lấy máu làm tế, tại thí thần điện bốn bề ngũ đại phương vị, các lưu lại một cái pháp trận. Pháp trận này mặc dù không thể tịnh hóa toàn bộ sát khí, nhưng là có thể làm dịu Hứa Châu ngưng tụ sát khí thời gian, có thể vì bọn hắn tranh thủ nhất thời cơ hội. Làm xong đây hết thể về sau, Hứa Vi mới trở về quân bộ. Chờ hắn đuổi tới thời điểm, Đường Tư Băng bọn hắn chính đánh lui một đợt dị thú. Hứa Vi đạp mạnh vào rừng tử đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, dưới chân bước chân không khỏi nhanh thêm mấy phần. Nổ ngang trên đất đều là dị thú thi thể, nhưng càng nhiều là tướng sĩ thi thể. Hứa Vi giữa lông mày trong nháy mắt cao lên đến, cấp tốc hướng về phía trước. Ánh mắt xuyên việt đám người, tìm được đang giúp đỡ người bị thương Đường Tư Băng. Tình huống như thế nào? Hứa Vi nghiêm nghị hỏi thăm. Nghe được Hứa Vi âm thanh, Đường Tư Băng lập tức quay đầu, nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn người thật là Hứa Vi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người trở về. Trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Ân. Hứa Vi nhẹ gật đầu. Hắn đã tận khả năng sớm một chút chạy về, lại không nghĩ rằng vẫn là đã chậm một bước. Người đoán không sai, những dị thú này sẽ theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng mạnh, hôm nay hiện ra đến dị thú, so với hôm qua muốn càng thêm khó chơi, chúng ta hy sinh rất nhiều đồng bọn. Đường Tư Băng trong ánh mắt nhiễm lên một tia ấy nấy, là nàng năng lực không đủ, chưa từng có thể bảo vệ bọn hắn. Ngươi đã làm được rất khá, Triệu Phó Quân đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Hứa Vi dưới mắt có rất trọng yếu sự tình phải cùng hắn thương lượng. Triệu Phó Quân hẳn là tại quân bộ, bọn hắn bên kia tình huống cũng không tốt lắm. Ta về trước một chuyến quân bộ, Hứa Vi thấp giọng. Ân. Đường Tư Băng nhẹ gật đầu. Hứa Vi chạy về quân bộ thời điểm, Triệu Phó Quân đang cùng tổng chỉ huy báo cáo mới nhất tình huống. Căn cứ mới vừa tin tức, lại có hai tòa thành thất thủ, những dị thú kia cơ hồ là đầu nhập vào cả tòa thành, chúng ta người chạy tới thời điểm đã tới đã không kịp. Triệu Phó Quan ngữ khí trầm thấp, tổng chỉ huy đôi môi mím lại chăm chú, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm trước mặt quân báo. Phía trên còn nhuộm vết máu, chữ viết cũng vô cùng viết ngoáy, có thể nhìn ra được lúc ấy tình huống đến cỡ nào nguy cấp. Tổng chỉ huy, lần này tình huống so dĩ vãng đều phải tới mấy liệt, chúng ta hiện tại muốn làm sao? Triệu Phó Quan lông mày gấp vặn. Những dị thú kia quá cường hãn, bọn hắn mỗi ngày hy sinh tướng sĩ số lượng thẳng tắp lên cao, căn bản là không chỗ tiếp viện. Hứa Vi đâu? Tổng chỉ huy cũng biết bọn hắn hiện tại tình cảnh, trầm mặc một lát sau dò hỏi. Triệu Phó Quan vừa mới chuẩn bị mở miệng, một thanh âm lại đột nhiên truyền tới. Tổng chỉ huy, ta ở chỗ này. Nghe được Hứa Vi âm thanh, tổng chỉ huy cùng Triệu phó quan đều cùng nhau nhìn sang, hai người đáy mắt không khỏi nổi lên một tia chờ mong. Hứa Vi, ngươi trở về. Triệu phó quan nhìn thấy Hứa Vi, giống như là thấy được định hải thần châm, tâm lý cuối cùng là có một chút lực lượng. Hứa Vi nhẹ gật đầu, lại xông lên tòa tổng chỉ huy hành lễ. Đặc thù thời gian, không cần quan tâm những này tiểu tiết, ngươi ra ngoài rồi một chuyến, thế nhưng là đi dò xét vết nứt tình huống. Tổng chỉ huy không kịp chờ đợi hỏi thăm. Phải. Hứa Vi gật đầu. Có thể có tra được cái gì? Tổng chỉ huy âm thanh nóng lòng một chút. Chương 306, ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Là Hứa Châu. Hứa Vi định nghiêm thanh. Lại là hắn. Ta còn tưởng rằng là thí thần điện địa chủ, hắn lại có bản sự này. Tổng chỉ huy lông mày không khỏi nhíu. Hắn lấy bản thân là vật chứa, luyện hóa thế gian sắc khí, trợ dị giới dị thú một lần nữa kéo ra vết nứt, mục đích bất quá là muốn dùng cái này đến ràng buộc chúng ta quân bộ, cuối cùng đem chúng ta quân bộ triệt để tiêu diệt. Hứa Vi mở miệng. Đây Hứa Châu sao có thể như thế nối giáo cho giặc? Triệu phó quan tức hồn hển. Hiện tại cũng không phải là nói những ngày thời điểm, ta sử dụng trận pháp, hơi chỉ hoàn Hứa Châu luyện hóa sát khí tiến độ, nhưng duy trì không được quá lâu, chúng ta hiện tại nhất định phải thừa dịp cái này khe hở, thay đổi cục diện. Hứa Vi không muốn lãng phí thời gian nữa. Dưới mắt muốn thế nào thay đổi? Tổng chỉ huy truy vấn. Bình dân không có khả năng mặc kệ, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ đó là điều động tất cả có thể điều động lực lượng, thủ vệ mới vừa bạo phát vết nứt, tránh cho tạo thành càng lớn nhân viên tổn thương. Hứa Vi mở miệng. Nhưng nếu như chúng ta đem tất cả lực lượng đều điều đi phòng vệ, thì thần điện nếu là đột nhiên phát động tiến công chúng ta nên làm cái gì? Đây là Triệu phó quan lo lắng nhất sự tình. Thí thần điện bên kia ta sẽ đi xử lý. Hứa Vi từng chữ nói ra. Ngươi? Một người sao? Triệu phó quan tràn đầy kinh ngạc. Đúng, ta một người. Hứa Vi không chút do dự gật đầu. Đây không được. Tổng chỉ huy nghe nói như thế, không chút suy nghĩ đến cự tuyệt nói. Đúng, một mình ngươi đi qua thật sự là quá nguy hiểm, ngươi có thể mang cho Đường Tư Băng bọn hắn, sau đó chúng ta bên này cho người thêm phái. Triệu phó quan lời còn chưa nói hết, Hứa Vi liền đánh gậy hắn. Ta một người đến liền có thể. Hắn ngữ khí kiên định. Hứa Vi, ngươi có nắm chắc một người thắng được toàn bộ thí thần điện? Tổng chỉ huy thần sắc chìm chìm nổi nổi. Hứa Vi tất khi đem hết toàn lực ngăn cản. Hắn lời này vừa ra, tổng chỉ huy cùng Triệu phó quan liền đều hiểu. Hắn lần này là dự định liều lên mình tính mạng. Hứa Vi, nhiều chút người ngươi cũng có thể nhiều điểm phần thắng. Triệu phó quan âm thanh câm một chút. Ta đã có mưu kế, nhiều một ít người đi với ta bất quá là nhiều một ít người hy sinh thôi. Hứa Vi cười đến thản nhiên. Tổng chỉ huy cùng Triệu phó quan thần sắc cũng không khỏi cực kỳ gấp. Bất quá có một việc ta hy vọng tổng chỉ huy cùng Triệu phó quan có thể đáp ứng ta. Hứa Vi mở miệng. Ngươi nói. Tổng chỉ huy ứng thanh. Ta rời đi về sau tạm thời đừng nói cho Đường Tư Băng bọn hắn ta hành tung, liền nói ta đi tìm phong ấn vết nứt biện pháp đi. Vì cái gì? Triệu phó quan vô ý thức hỏi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Hứa Vi làm như vậy bất quá chỉ là không muốn để cho Đường Tư Băng bọn hắn đuổi theo. Ta đáp ứng ngươi. Tổng chỉ huy từng chữ nói ra. Đa tạ tổng chỉ huy. Hứa Vi nói lời cảm tạ. Là ta hẳn là cảm ơn ngươi. Từ khi Hứa Vi xuất hiện về sau, quân bộ bên trong chư vị đám chiến sĩ cuối cùng là có thể thở phào. Lâu dài chiến đấu để bọn hắn ngay cả lúc ngủ đều cảnh giới lấy. Hắn là thật rất coi trọng Hứa Vi, không chỉ có là hắn năng lực, còn có hắn nhân phẩm. Tổng chỉ huy, phòng ngự sự tình liền giao cho các ngươi, ta bên này sẽ dốc hết toàn lực ngăn chặn Hứa Châu. Hứa Vi biết lúc này tất cả đều không nói lời nào, hướng tổng chỉ huy hành lễ, quay người nhanh chân rời đi. Triệu phó quan há to miệng, còn muốn nói cái gì, có thể nói đến bên miệng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Gọi lại Hứa Vi lại có thể làm gì chứ? Hắn giống như cái gì đều không giúp được hắn. Tổng chỉ huy, thật muốn để Hứa Vi một người đi sao? Triệu phó quan âm thanh ép tới trầm thấp. Ngồi tại thượng vị tổng chỉ huy cũng không có lập tức đáp lại, ánh mắt lại một mực đều rơi vào Hứa Vi rời đi phương hướng. Hứa Vi từ tổng chỉ huy bên kia sau khi ra ngoài cũng không có lập tức rời đi, mà là từ hệ thống bên trong đổi một viên tạm thời ẩn thân dược hoàn, lặng lẽ đi tới Đường Tư Băng bên người. Người bị thương đã xử lý không sai biệt lắm, Tiễn Vân Vân cùng Vạn Huyền Thanh bọn hắn còn tại làm chút kết thúc công việc làm việc. Đường Tư Băng đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía quân bộ phương hướng, đáy mắt thần sắc tràn ngập một vẻ lo lắng. Hứa Vi biết nàng là đang lo lắng mình, trên mặt không khỏi nổi lên một tia ôn hòa ý cười. Chậm rãi đi đến nàng trước mặt, cúi người, nhẹ nhàng tại trên trán nàng rơi xuống một hôn, lúc này mới quay người, không chút do dự rời đi. Mặc kệ Hứa Châu có phải hay không thức tỉnh, hắn đều tuyệt đối sẽ bảo vệ cẩn thận Đường Tư Băng, tuyệt không cho nàng dẫm vào đời trước tuyệt cảnh. Mà Hứa Vi rời đi về sau, Đường Tư Băng không biết có phải hay không là có chỗ phát giác, giơ tay lên sờ lên mình cái trán, phía trên kia giống như lưu lại một cỗ đặc biệt quen thuộc xúc cảm. Đường Tư Băng nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có phát giác đến cái gì dị dạng, chỉ đem tâm lý nghi hoặc ép xuống. Hứa Vi muốn thừa dịp bất ngờ, từ hệ thống bên trong đổi một viên ẩn thân hoàn, ăn vào sau đó liền trực tiếp tiềm nhập thí thần điện. Hắn đối với Hứa Châu khí tức rất quen thuộc, có thể đi theo hắn khí tức tìm tới hắn hiện tại ẩn tàng vị trí. Ẩn thân hoàn là có thời gian hạn chế, Hứa Vi nhất định phải tại ẩn thân hoàn hiệu quả biến mất trước đó, tìm tới Hứa Châu, phá hư hắn kế hoạch, cho tới dưới chân bước cực nhanh. Trên đường gặp được mấy cái thí thần điện tiểu lâu la, ngựa khi đều cực kỳ vui sướng. Nghe nói quân bộ bên kia hiện tại thế nhưng là thảm cực kỳ, mỗi ngày đều phải chết bên trên ngàn vạn người đâu. Ta nhìn đều không cần động thủ, quân bộ người sợ là chẳng mấy chốc sẽ chết hết. Chúng ta cuối cùng có thể mở mày mở mặt, mỗi ngày đợi ở loại địa phương này thật sự là đợi ngán. Hứa trưởng lão bên kia tiến triển tựa hồ là rất thuận lợi, nói không chừng qua không được bao lâu, chúng ta liền có thể quang minh chính đại và ở quân bộ. Thật đến ngày đó, ta nhất định phải thống thống khoái khoái uống một trận, lại tìm tới mấy cái xinh đẹp tiểu lưu. Ta nghe nói quân bộ thế nhưng là có rất nhiều đẹp mắt tiểu lưu. Kiềm chế ngươi nước bọt đi, chúng ta hiện tại phải đi Hứa trưởng lão bên kia trực luân phiên. Hắc hắc, ta đây không phải trước giờ tưởng tượng một chút sao? Hai người một bên nói một bên đi lên phía trước. Hứa Vi đi theo bọn hắn sau lưng, từ bọn hắn trong lời nói bắt được trọng điểm. Bọn hắn phải đi cho Hứa Châu trực luân phiền, cái kia đi theo đám bọn hắn liền có thể dễ như trở bàn tay tìm tới Hứa Châu. Nơi này sát khí tụ tập quá nghiêm trọng, cho tới muốn phân biệt ra được Hứa Châu khí tức có chút khó khăn. Hứa Vi lặng yên không một tiếng động đi theo hai người kia sau lưng, không đến phút chốc, đã đến một chỗ mật thất trước. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta tới trực luân phiền. Hai người hướng canh giữ ở cổng thủ vệ nói ra. Các ngươi cuối cùng là đi lên, ta đều nhanh chết đói. Cái kia hai người lập tức thư giãn xuống. Hoàn thành trực luân phiên sau đó, lúc trước hai người kia liền rời đi. Hứa Vi nhìn thoáng qua trước mặt đóng chặt đại môn, phía trên này tựa hồ có kết giới, hắn bên này tùy tiện đi vào không được. Đến nhớ cái gì biện pháp trà trộn vào đi đâu. Hứa Vi ánh mắt lấp loé xuống, chính suy tư, liền một người này đi tới. Ta là tới cùng Hứa trưởng lão đưa thức ăn. Hứa Vi nghe được cái này, con mắt thông suốt sáng lên. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Chương 307, ta muốn giết ngươi. Cùng hai cái thủ vệ, cẩn thận kiểm tra một chút trước mặt người bàn ăn, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau đó, lúc này mới cho bọn hắn mở cửa phòng ra. Mà Hứa Vi tắt thừa dịp mở cửa khẽ hở, lặng lẽ chuồn đi vào. Cái kia đưa cơm người phi thường cẩn thận, lấy ra động tĩnh cũng mười phần nhỏ bé, đem thức ăn phóng tới một bên, liền bưng điều hòa không khí khay đi ra. Nghĩ đến là biết trong phòng người không thích bị người quấy rầy. Hứa Vi tự nhiên không để ý đến hắn, phối hợp hướng phía bên trong đi đến. Càng đi vào trong, sát khí liền càng là nồng đậm, ngay tiếp theo hô hấp đều cảm thấy tràn đầy áp bách. Hứa Vi khu động linh lực, cố gắng ngăn lại sát khí quá nhiều. Cuối cùng tại gian phòng tận cùng bên trong nhất thấy được Hứa Châu. Hắn đang đứng tại một chỗ rộng lớn xa bàn trước, mà trước mặt hắn xa bàn chính là Lam Tinh bản đồ địa hình. Theo hắn luyện hóa, bản đồ địa hình phía trên mấy chỗ đều rung động mãnh liệt sát khí, mà liên tại hắn thôi động dưới, mặt khác một chỗ hoàn hảo địa hình cũng bắt đầu từ từ bị sát khí bám vào, cuối cùng triệt để lâm vào tại sát khí bên trong. Hứa Vi nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hứa Châu đó là dựa vào trước mặt cái này xa bàn đến điều khiển những sát khí này sao? Có phải hay không chỉ cần hủy trước mặt cái này xa bàn, những cái kia sát khí liền có thể giải ngoại trừ? Hứa Vi con ngươi chìm chìm. Mà lúc này, Hứa Châu thông suốt mở to mắt, nhìn lại một chỗ luân hãm khu vực, đáy mắt nhiễm lên một tia cuồng hỉ. Nhanh, rất nhanh đây tất cả địa phương đều đem bị sát khí chỗ xâm nhiễm. Cho đến lúc đó, đó là hắn xưng bá thời gian. Hứa Châu mấy ngày nay ngay cả cửa phòng đều không đi ra, ăn uống ngủ nghỉ tất cả nơi này. Mới vừa luyện hóa sát khí thời điểm tiêu hao không ít tinh khí thần, lúc này đứng dậy chuẩn bị đi ăn một chút gì bổ sung một chút tinh lực. Mà Hứa Vi chờ chính là cái này thời cơ, tại Hứa Châu rời đi xa bàn sau đó, hắn liền dựa vào đi vào. Đây tiểu xa bàn phía trên tràn ngập dọa người sát khí, phá hủy nó cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Bây giờ chỉ có thể mạo hiểm vừa thử. Hứa Vi vạch phá lòng bàn tay, lấy máu làm dẫn, bày trận thanh trừ sát khí. Trận pháp một thành, xa bàn bên trong sát khí trong nháy mắt bắt đầu hòa tan hóa tán. Mà cùng lúc đó, đang cùng dị thú vật lộn đám tướng sĩ đột nhiên phát hiện, nguyên bản còn mãnh liệt dị thú, đột nhiên hành động trệ chậm lại. Cuối cùng, càng là trong lúc bất chợt tại chỗ tự tiêu. Đây là có chuyện gì? Đám người giật mình. Hẳn là Hứa tướng quân tìm được đánh bại những dị thú này biện pháp. Có người phản ứng cấp tốc. Thật là quá tốt rồi. Trong đám người một trận reo hò. Mà Hứa Vi tịnh hóa xong một chỗ sát khí thời điểm, lại lập tức bắt đầu tay tịnh hóa thứ hai chỗ. Đường Tư Băng bản thân nhìn hành động đột nhiên trở nên chậm chạp dị thú, thần sắc cũng đều là một trận. Có thể sau một khắc, những dị thú kia lại lần nữa khôi phục sức sống. Thí thần điện bên trong, Hứa Vi tịnh hóa đến một nửa thời điểm, tại bên ngoài dùng cơm Hứa Châu đột nhiên phát giác một tia không đúng, lập tức hướng phía trong phòng đi vào. Khi hắn nhìn thấy xa bàn bên trên đang không ngừng tiêu tán sát khí lúc, thần sắc thông suốt biến đổi, lập tức bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Nơi này Hứa Châu nguyên bản liền bày tụ tập sát khí phát trận, Hứa Vi ngăn cản lên sẽ có vẻ lực bất tòng tâm, mới vừa tịnh hóa đến một nửa sát khí, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ lên. Hứa Vi ngực cũng đi theo chấn động, trong miệng còn nhiễm lên một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhìn lần nữa khôi phục nguyên dạng xa bàn, Hứa Châu lúc này mới có thời gian đến suy tư cái khác. Nhìn quanh căn phòng một chút bốn phía, cũng không có phát giác đến cái gì dị thường, nhưng lại có thể cảm nhận được một cỗ không thuộc về hắn khí tức. Hứa Châu ánh mắt chìm chìm, làm bộ cái gì đều không phát sinh, quay người tựa hồ muốn một lần nữa rời đi. Mà là tại hắn quay người trong nháy mắt đó, trong tay mãnh liệt sát khí đột nhiên hướng phía cái nào đó phương vị tập tới. Sau một khắc, chỗ kia vị trí liền nổi lên điểm điểm vết máu. Hứa Châu nhìn thấy một màn này, đáy mắt lóe ra một tia cuồng hỉ. Không cần trốn, ta biết ngươi ngay ở chỗ này, mau chạy ra đây. Ẩn thân trạng thái bên trong Hứa Vi, nhìn một chút mình cánh tay, dù là hắn đã ngay đầu tiên tránh đi, cái kia sát khí hay là tại hắn trên cánh tay lưu lại nhàn nhạt vết tích. Đây luyện hóa sát khí, thật đúng là lợi hại. Đi ra, ta đã nhìn thấy ngươi. Hứa Châu còn tại tìm kiếm lấy Hứa Vi tồn tại. Nhưng Hứa Vi biết Hứa Châu bất quá chỉ là đang giả vờ khang làm bộ, từ hệ thống trao đổi đi ra đan dược chắc chắn sẽ không để hắn phát giác. Hứa Vi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mặt xa bàn, bất kể như thế nào, đều nhất định muốn hủy đi nó. Hứa Vi lấy linh khí huyễn hóa ra dao găm, hung hăng đâm vào mình tim, lại đem nhiễm lên trong lòng hắn máu dao găm trực tiếp cắm vào xa bàn phía trên. Trong chốc lát, linh khí cùng sát khí phát sinh kịch liệt va chạm, trước mặt xa bàn tựa hồ là dung nạp không được đầy hai cỗ to lớn năng lượng, phát ra một trận mãnh liệt tiếng vang, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Không cần. Hứa Châu phát giác không đúng thời điểm, ra sức muốn tiến lên ngăn lại, có thể đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hao phí tất cả tâm huyết xa bàn tại hắn trước mắt hóa thành một đống phế tích. Mà cùng lúc đó, Hứa Vi phục dụng ẩn thân hoàn tại thời khắc này cũng đến có tác dụng trong thời gian hạn định, thân hình xuất hiện ở một bên. Hứa Châu nhìn trên mặt đất cái kia một đống phế tích, liều mạng muốn đem bọn hắn một lần nữa hợp lại lên. Có thể nát đó là nát, mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều khó có khả năng đem trước mặt xa bàn hợp lại. Hứa Vi. Hứa Châu nắm chặt trong tay mảnh vỡ, ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Hứa Vi. bộ dáng kia tựa hồ là hận không thể đem hắn ngũ mã phanh thây, hủy đi xương và bụng. Là ngươi vận dụng loại này cấm thuật thời điểm, liền hẳn phải biết sẽ có một ngày như vậy. Hứa Vi ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, trước ngực vết thương khôi phục rất chậm, thần sắc cũng mang theo một tia tái nhợt. Mới vừa hắn là lợi dụng huyết mạch chi lực cưỡng ép phá hủy trước mặt sa bàn, ngay tiếp theo chính hắn đều chịu vô cùng nghiêm trọng phản vệ. Ta giết ngươi! Hứa Châu nhìn mình lập tức liền phải hoàn thành đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát, lên cơn giận dữ, cơ đầy người sát khí liền hướng phía Hứa Vi nhào tới. Hứa Vi thần sắc trầm xuống, hắn biết mình hiện tại thương thế phải cùng Hứa Châu cái này khí vận chi tử liều mạng, cũng không có cái gì phần thắng. Miệng bên trong nhanh chóng nhập chú, thân thể trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Trước khi đến hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, tại thí thần điện bên ngoài đỉnh núi bên trên bày ra một cái truyền tống trận, chính là vì tranh thủ đây hết thảy sinh cơ. Đợi đến Hứa Vi bị truyền tống đến đỉnh núi thời điểm, há miệng trực tiếp hẹ ra một ngụm máu tươi. Lần này thật sự là làm bị thương căn bản. Nhưng tụ tập tại thức thần điện tổng bộ phía trên sát khí đã từ từ tiêu tán. Hứa Châu mưu kế hẳn là tiến triển không được nữa. Hứa Vi che ngực, quay người chuẩn bị rời đi nơi này, mà vừa lúc này mấy đạo màu đen thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Hứa Vi quay đầu, ngay tiếp theo sau lưng đều xuất hiện mấy đạo màu đen thân ảnh. Hứa Vi, ngươi quả thực cho là mình trốn được. Hứa Châu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mặt Hứa Vi, xuôi ở bên người song thủ nắm thật chặt thành nắm đấm. Chương 308, nhất định sẽ có nhược điểm. Trốn không thoát được rơi không quan hệ, nhìn ngươi như vậy tức giận, ta ngược lại thật ra rất sảng khoái. Hứa Vi khỏe miệng dương lên. Hứa Vi, ngươi muốn chết. Hứa Châu nghe nói như thế, sắc mặt thông suốt biến đổi, lạnh giọng phân phó phía sau mình người, bắt hắn lại, muốn người sống. Đám người áo đen kia giải tán lập tức. Hứa Vi lúc này tế ra thất tinh côn lô kiếm, vượt khó tiến lên. Trong khoảnh khắc, sán đầu bộc phát ra nồng đậm linh lực ba độ. Hứa Vi biết mình hiện tại tình huống không thích hợp đánh lâu dài, mỗi sử dụng ra một chiêu đều là sát chiêu, hoàn toàn chỉ bằng lấy đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 ý nghĩ. Những cái này Hắc Bảo Nam nhìn Hứa Vi như vậy không sợ chết phương thức chiến đấu, từng cái đều sinh lòng kiếp đảm, ngay tiếp theo trên tay động tác đều trở nên chỉ hoãn lên. Hứa Vi lúc này thừa cơ hội này, ra sức mà lên, một khi chấm dứt cái cuối cùng Hắc Bảo Nam. Mà Hứa Vi nắm thất tinh côn lô kiếm tay đã bắt đầu vi vi phát run. Hứa Châu giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh lại thông suốt xuất hiện hơn 10 vị Hắc Bảo Nam. Hứa Vi, ta chỗ này muốn bao nhiêu ít, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay là ngươi rất nhiều, hay là ta gọi nhiều. Hứa Châu khỏe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt ý cười. Hứa Vi thả xuống rủ xuống đôi mắt, kéo xuống mình một mảnh góc áo, đem mình tay cùng thất tinh côn lô kiếm chói lại lên. Thân sắc vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, vậy liền thử một chút, dù sao ta cũng muốn biết, ta có thể đi tới một bước nào. Lên cho ta. Hứa Châu thấy Hứa Vi đến lúc này, trên mặt vẫn không có nửa phần bị ép vào tuyệt cảnh tuyệt vọng, thần sắc gâm lánh lợi hại, vung tay lên, cái kia mấy chục cái hắc ý nhân lại vừa lên. Hứa Vi lấy khí là kình, kiếm tùy ý động, thon cao thân ảnh đây một khối xuyên qua ở trong đám người, trong tay kiếm đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, mà một vòng này xuống tới, chính hắn trên thân y phục đều cơ hồ bị máu tươi nhiễm thấu hơn phân nửa. Có chính hắn, cũng có đổ vào những này trên mặt đất người. Lại đến. Hứa Vi nhìn đối diện Hứa Châu, đáy mắt lóe ra một vệt phun trào cuồng ý, Hứa Châu hàm răng cơ hồ đều nhanh muốn cắn nát, vung cánh tay lên một cái, lần này xuất hiện hắc ý nhân muốn so mới vừa nhiều gấp bội. Hứa Vi cơ hồ là không có chút gì do dự, vung kiếm mà bên trên, ngã xuống người một cái tiếp một cái, Hứa Vi trên thân lôi thủng cũng một cái tiếp một cái. Tại Hứa Vi kiếm đâm vào cái cuối cùng hắc y nhân lồng ngực, đối phương kiếm cũng đâm xuyên qua hắn đầu vai. Hứa Vi dùng sức đánh ra thất tinh côn nô kiếm, đối phương thân thể ầm vang ngã xuống. Hắn liếc mắt mình trên đầu vai kiếm, nắm chặt lưỡi kiếm dùng sức một thanh, tiện tay vứt trên mặt đất. Ngày bình thường sạch sẽ mà xoáy khí khuôn mặt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn qua muốn so ngày thường nhiều hơn mấy phần lệ cuồng. Ngươi tìm người cũng chỉ có như vậy chút bản lĩnh sao? Hứa Vi giơ tay lên lau đi khóe miệng. Chỉ là hắn trên tay tràn đầy máu tươi, không chỉ có không có đem khóe miệng vết máu lau sạch sẽ, ngược lại đem hắn môi nhiễm đến càng thêm đỏ tươi. Nổi bật lên cái kia đôi mắt sáng như tinh thần. Hứa Châu thần sắc giật giật, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mặt Hứa Vi. Liên hắn thương thế, tuyệt đối ngay cả đứng lên đều khó khăn, vì cái gì hắn còn có thể chiến đấu? Làm sao? Cái này không có chiêu sao? Hứa Vi tựa hồ là chờ có chút không kiên nhẫn được nữa, hứng hở liếc qua Hứa Châu. Bất quá chỉ là một cái chỉ xứng bị ta giẫm tại dưới lòng bàn chân sâu kiến thôi, lại còn dám khiêu chiến ta quyền uy, ta hiện tại liền để ngươi biết, ai mới là cái thế giới này chủ nhân. Hứa Châu cắn răng, quanh thân lệ khí trong nháy mắt bộc phát ra. Sợi tóc sinh trưởng tốt, ngay tiếp theo hắn móng tay đều trở nên vừa nhọn vừa dài. Hứa Vi nhìn trước mặt cái này cùng ma vật không hề khác gì nhau Hứa Châu, lông mày không khỏi nhíu. Nếu là thua ở loại này trong tay người, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Hứa Vi nắm chặt ở trong tay trường kiếm, ra sức mà bên trên. Phía sau là Lôi Đình chi nộ. Một kiếm vung xuống, Hứa Châu lập tức triệu hồi ra một đoàn sát khí, kiếm khí trong khoảnh khắc liền được thôn vệ. Hứa Vi nhíu mày lại, nhưng rất nhanh liền phát khởi tấn công lần thứ hai. Một kiếm này bổ về phía Hứa Châu cổ, có thể lưỡi kiếm chém tới thời điểm, hắn cổ lại nổi lên một đoàn lệ khí, cái kia lệ khí biến thành không thể phá vỡ khôi giáp. Trường kiếm bị chấn động đến ông ông tắc hưởng, liền ngay cả Hứa Vi miệng hổ cũng bắt đầu thấy đau. Nếu không phải hắn trước giờ đem mình tay cùng kiếm buộc chặt ở cùng nhau, liền lần này, hắn kiếm liền bị đánh bay ra ngoài. Mà Hứa Châu tắc bắt lấy cơ hội này, một trường đánh vào Hứa Vi ngực. Hứa Vi liên tục lui về sau mấy bước, nắm trường kiếm hung hăng đâm vào trên mặt đất, lúc này mới ổn định mình thân hình. Mãnh liệt lệ khí rất nhanh liền thuận theo Hứa Vi vết thương xâm lấn đến hắn thể nội. Nguyên bản đang nhanh chóng khép lại vết thương trong nháy mắt liền chậm lại. Hứa Vi há miệng, vẹt ra một miệng lớn máu đen. Hứa Vi, ngươi bây giờ giết không được ta, ngươi ngay cả ta thân đều dựa vào không gần được. Hứa Châu nhìn thấy một màn này, đáy mắt càn rỡ lại từ từ hiện lên đi ra. Ngươi cho rằng ngươi cứu đi Vạn Huyền Thanh ta liền không có biện pháp sao? Ngươi phải biết rõ, ta biện pháp dù sao cũng so ngươi nhớ muốn bao nhiêu cỡ nào. Hứa Vi giang chống đỡ lấy kiện thân đứng lên đến, nhìn đối diện quanh thân quanh quẩn lấy lệ khí Hứa Châu, mắt sắc một chút trầm xuống. Mọi thứ cũng không biết có tuyệt đối. Những này là lệ khí không có khả năng đem hắn thân thể mỗi một cái bộ vị đều bảo hộ giọt nước không lọt. Nhất định sẽ có nhược điểm. Đây nhược điểm ở nơi nào đâu? Hứa Vi ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hứa Châu, ý đồ tìm tới có thể công phá địa phương. Không nên uổng phí khí lực, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Hứa Châu thân hình khẽ động, trong chớp mắt liền đã đứng ở Hứa Vi trước mặt, sắc bén móng tay thẳng đến hắn trái tim. Hứa Vi nhưng thật giống như là đã không có khí lực, bình tĩnh đứng tại chỗ, ngay cả trốn đều không tránh được. Hứa Châu con mắt bị vui sướng tiêm nhiễm đỏ bừng, chỉ cần giết Hứa Vi, trên đời này liền rốt cuộc không có người có thể ngăn cản hắn. Mà liền tại Hứa Châu đầu ngón tay đâm vào Hứa Vi da thịt trong nháy mắt đó, hắn ánh mắt lại là sáng lên. Tìm được. Lúc này nắm chặt ở trong tay thất tinh côn nô kiếm, gọn gàng mà linh hoạt hướng phía Hứa Châu đầu vai chém tới. Một kiếm này, Hứa Vi là dùng lên toàn thân khí lực. Chỉ nghe thấy một đạo thê lương tiếng gào thét, Hứa Châu tay trái vậy mà sóng vai bị chém đứt. Hứa Châu đau liên tục lùi về sau mấy bước, mà cái kia tay gãy còn cắm ở Hứa Vi ngực. Hứa Vi cắn răng, dùng sức rút ra. Chỗ ngực năm cái máu me đầm địa lỗ thủng chính liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên hắc khí. Thật giống như ta tạm thời còn chưa chết. Hứa Vi khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Bị đau ngũ quan cũng bắt đầu vặn vẹo Hứa Châu, nhanh chóng phong tỏa mình mấy chỗ đại huyệt, miễn cho mất máu quá nhiều. Hứa Châu thong thả lại sức sau đó, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Vi. Người cho rằng dạng này, liền có thể trọng thương ta sao? Hứa Vi ánh mắt nhắm lại, tựa hồ là có chút không có quá rõ hắn ý tứ. Xuống một khắc, chỉ thấy Hứa Châu cái kia tay cụt bị vô số lệ khí bao vây. Những cái kia lệ khí tiêu tán trọng tổ lại lần nữa tiêu tán, cuối cùng vậy mà nổi lên một cánh tay bộ dáng. Chương 309, đừng khóc. Hứa Vi nhìn thấy một màn này, đáy mắt thần sắc không khỏi siết chặt. Không đợi hắn khai thác biện pháp, Hứa Châu dùng sức vừa quát, lệ khí tán đi, hắn vậy mà lại sâu sắc mọc ra một tay. Ngươi. Một màn này dù là thấy vô số cảnh tượng hoành tráng Hứa Vi, cũng không khỏi đến khiếp sợ. Hắn lại còn có năng lực tái sinh, lại còn nhanh như vậy, có phải hay không rất kinh hỉ. Hứa Châu nhìn mình một lần nữa mọc ra cánh tay, hứng hở hoạt động bên dưới. Trước đó bất quá chỉ là đùa ngươi chơi, thật sự cho rằng ta cái tay này phế đi sao? Ta cho ngươi biết, ta cũng sớm đã cùng những này lệ khí hòa thành một thể, chỉ cần thế gian này lệ khí không tiêu tán, ta liền vĩnh viễn cũng không biết chết. Hứa Vi, ngươi đã sớm thua. Mặc kệ là ở trong mơ, vẫn là một thế này, ngươi đều vĩnh viễn không thắng được. Hứa Châu tùy tiện tiếng cười tràn ngập cả ngọn núi. Hứa Vi đáy mắt thần sắc chớp tắt, hắn không nghĩ đến, Hứa Châu vậy mà đã cùng những sát khí này hòa thành một thể. Khó trách hắn có thể điều khiển những cái kia sát khí thôn vệ bên ngoài thành trấn. Hứa Vi, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn đem ngươi luyện thành ta khối lỗi, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, ta là như thế nào đem ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi tất cả cầm về. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt, ngươi những cái kia đem hết toàn lực đều muốn thủ hộ người, là như thế nào chết tại ta trong tay. Hứa Châu ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại, không đến phút chốc, tràn ngập tại Hứa Vi trên vết thương những cái kia sát khí liền bắt đầu tùy ý sinh trưởng tốt. Bọn chúng giống như là có ý thức đồng dạng, liều mạng muốn hướng Hứa Vi trong thân thể chui. Hứa Vi thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng thống khổ, cho dù là có thất tinh côn lô kiếm chèo chống, dưới mắt cũng vô pháp đứng vững thân thể. Cả người chật vật ngã trên mặt đất. Hứa Vi, ngươi quả thực cho là mình cái gì cũng có thể coi là đến chuẩn sao? Ngươi cho rằng ta mới vừa là thật đang cùng ngươi đánh nhau sao? Không, ta bất quá là muốn để ngươi cảm nhiễm càng nhiều lệ khí thôi, tại ngươi cùng những người kia chiến đấu thời điểm, liền đã bị ta lệ khí chỗ xâm nhiễm. Hứa Vi từ chối nghe không nghe thấy, ngồi xếp bằng, bắt đầu cố gắng tịnh hóa trong thân thể sát khí. Chỉ là hắn tịnh hóa một điểm, những sát khí này liền một lần nữa tăng trưởng 10 phần, dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, rất nhanh hắn liền sẽ bị những sát khí này ăn mòn hầu như không còn. Hứa Vi, không cần uổng phí sức lực, ngươi là trốn không thoát, thả xuống những này vô vị chống cự, ngoan ngoãn trở thành ta khối lỗi, nói không chừng ta có thể đại phát thiện tâm, lưu lại ngươi cô này thể xác. Hứa Châu nhìn chật vật như thế Hứa Vi, tâm lý trước đó chưa từng có thống khổ. Có trời mới biết hắn chờ đợi ngày này đợi bao lâu. Rõ ràng đó là một cái hắn động động ngón tay liền có thể bóp chết tồn tại, lại đem hắn dồn đến tình trạng này. Nhưng không quan hệ, đối với hôm nay liền phải kết thúc. Theo lệ khí xâm nhiễm, Hứa Vi tiến hóa tốc độ càng ngày càng chậm, những cái kia lệ khí đã thuận theo hắn vết thương tiến nhập hắn da thịt huyết mạch. Hắn dưới da thịt bắt đầu mọc ra điên cuồng vớ đen. Những cái kia vớ đen tại hắn dưới làn da nhanh chóng tăng trưởng, bất quá một hơi ở giữa, liền đã trải rộng toàn thân. Bắt đầu hướng phía hắn cổ cùng gương mặt lan tràn. "Nhanh nhanh, lập tức ngươi liền muốn trở thành ta con rối thứ nhất, đây chính là vô thượng tôn đinh, ngươi phải nhớ kỹ cảm kích ta." Hứa Châu ngữ khí mang tới một tia không kịp chờ đợi. Nhưng lại tại cái kia vớ đen tràn lan lên Hứa Vi gương mặt một khắc này, hắn thân thể lại đột nhiên bị một trận nhàn nhạt lam quang bao vây. Ngay sau đó, cái kia điên cuồng phát sinh vớ đen vậy mà tại thời khắc này ngừng lại, thậm chí còn bắt đầu chậm rãi biến mất. Hứa Châu nhìn thấy một màn này, con ngươi không khỏi chấn động. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì những này vớ đen còn biến mất? Đây là tuyệt đối không có khả năng. Hứa Châu khu động thể nội sát khí, sai sử bọn chúng lần nữa tập kích Hứa Vi. Biến mất vớ đen chậm rãi ngừng lại, nhưng cũng mới chỉ là ngừng lại, không tiếp tục tăng vọt. Hứa Châu rất không hài lòng bộ này tình trạng, lúc này lần nữa gia tăng khí lực. Vớ đen loáng thoáng bắt đầu run rẩy, giống như là đang cùng cái gì lực lượng chống lại đồng dạng. Đương nhiên, bao phủ tại Hứa Vi trên thân lam sắc quang mang bắt đầu trở nên mạnh mẽ lên. Vớ đen ẩn ẩn đã có bị áp chế xuống dưới tình thế. Hứa Châu cắn răng, vừa định lại thêm một thanh kình, trong lúc bất chợt, mấy đạo quang mang thẳng tắp hướng phía hắn đánh tới. Có cảm ứng Hứa Châu thân thể trong nháy mắt hóa thành một trận lệ khí, hào quang xuyên thấu những cái kia lệ khí, hung hăng đện xuống đất. Mà Hứa Châu đã đứng ở mười mấy mét có hơn địa phương. Lệ khí tán đi, hắn mới vừa đứng thẳng địa phương vậy mà cắm mấy lần lóe hùng hậu linh khí vũ khí. Nháy mắt sau đó, mấy bóng người thông suốt xuất hiện ở Hứa Vi trước mặt. Vũ khí cũng rất giống là có cảm ứng đồng dạng, nhao nhao trở lại chủ nhân của mình trong tay.
Là các ngươi.
Hứa Châu nhìn thấy trước mặt mấy người, ánh mắt không khỏi chìm chìm.
Chính là chúng ta.
Đường Ngọc Đường cầm kiếm tiến lên.
Các ngươi đi xem một chút Hứa Vi, hắn giao cho chúng ta.
Quách Hóa Hoành nhìn thoáng qua Đường Tư Băng.
Vừa mới nói xong, Quách Hóa Hoành lập tức hướng phía Hứa Châu xông tới.
Đường Ngọc Đường cùng Yến Vân Vân theo sát phía sau.
Hứa Vi, ngươi còn tốt chứ?
Đường Tư Băng cấp tốc chạy tới Hứa Vi bên cạnh, đầy mắt khẩn trương nhìn hắn.
Nàng vươn tay, tựa hồ là muốn đụng chút hắn, nhưng nhìn lấy cái kia máu me khắp người bộ dáng, vươn đi ra thời điểm lại đứng tại giữa không trung, tựa hồ là sợ hãi mình cử động sẽ làm đau hắn.
Vạn Huyền Thanh lúc này cũng chạy tới, nhìn Hứa Vi cái kia cực kỳ bé nhỏ tiếng hít thở, bắt đầu nhanh chóng kết ấn, mặc niệm chú ngữ, cho Hứa Vi sư trưởng trị rũ thuật.
Một trận trị rũ thuật đập xuống, Hứa Vi khí tức cuối cùng là vững vàng không ít, đóng chặt đôi mắt cũng chậm rãi mở ra.
Hứa Vi, ngươi còn tốt chứ?
Đường Tư Băng âm thanh đều nhiễm lên vẻ run rẩy.
Các ngươi,
sao lại tới đây?
Hứa Vi âm thanh mang theo một tia suy yếu.
Chúng ta không đến, để ngươi một người tại đây liều mạng sao?
Đường Tư Băng cố gắng kiềm chế mình cảm xúc.
Nàng biết mình không nên tức giận, nhưng vừa vặn nhìn thấy Hứa Vi hơi thở mong manh bộ dáng, nàng thật trái tim đều nhanh muốn dừng lại.
Đừng khóc.
Nhìn Đường Tư Băng ửng đỏ khóe mắt, Hứa Vi vô ý thức giơ tay lên muốn cho hắn lau một chút. Nhưng hắn hiện tại thật sự là suy yếu gấp, tay mang lên một nửa liền không có khí lực.
Ngay tại sắp rũ xuống một khắc này, Đường Tư Băng tay mắt lanh lẹ nắm chặt hắn.
Muốn ta không khóc, cũng không cần làm những này để ta lo lắng sự tình.
Đường Tư Băng đem Hứa Vi tay dán tại mình trên gương mặt.
Hứa Vi cười cười, không nói gì.
Có thể gặp lại Đường Tư Băng, đã là rất may mắn.
Ngươi trước dẫn hắn rời đi.
Cảm thụ chỉ chốc lát Hứa Vi nhiệt độ sau đó, Đường Tư Băng liền để xuống Hứa Vi tay, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Vạn Huyền Thanh.
Tốt.
Vạn Huyền Thanh không chút suy nghĩ liền chuẩn bị mang theo Hứa Vi rời đi.
Có thể Hứa Vi thiếu bắt lại Đường Tư Băng, ngươi muốn làm gì?
Ngươi làm đã rất nhiều, tiếp xuống sự tình liền giao cho chúng ta.
Đường Tư Băng hướng hắn gạt ra một tia trấn an cười.
Chương 310, nếu như muốn chết một người, để cho ta tới.
Ngươi muốn làm gì?
Các ngươi là không thắng được hắn.
Hứa Vi cơ hồ là trước tiên liền hiểu Đường Tư Băng ý tứ.
Liên tính không thắng được, chúng ta cũng có thể quấn lấy hắn để ngươi an nhiên rời đi.
Đường Tư Băng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý.
Không thể.
Hứa Vi vừa nghe thấy lời ấy, âm thanh lập tức trầm xuống.
Huyền Thanh, dẫn hắn rời đi.
Đường Tư Băng không muốn chậm trễ nữa thời gian, quay đầu nhìn về phía Vạn Huyền Thanh.
Vạn Huyền Thanh nhẹ gật đầu, đỡ Hứa Vi liền muốn rời đi, có thể Hứa Vi nắm lấy Đường Tư Băng tay lại không chịu buông ra.
Hứa Vi, bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm, ngươi tranh thủ thời gian cùng Huyền Thanh rời đi.
Đường Tư Băng muốn dây dụa, nhưng lại sợ hãi làm bị thương Đường Tư Băng, chỉ có thể ôn nhu trấn an.
Băng Nhi.
Hứa Vi còn muốn nói cái gì, đối diện Đường Ngọc Đường tầng tầng ngã xuống,
khóe miệng đều nhiễm lên một tia vết máu.
Đường Tư Băng nhìn thấy một màn này, biết không có thể chậm trễ nữa, dùng sức rút về mình tay, lấy linh lực phong ấn chặt Hứa Vi, nhanh chóng dặn dò một câu Vạn Huyền Thanh.
Đi nhanh lên.
Nói xong cũng gia nhập chiến cuộc.
Băng Nhi.
Hứa Vi còn muốn nói cái gì, Đường Tư Băng cũng đã đứng dậy rời đi.
Vạn Huyền Thanh cũng không có lại trì hoãn, mang theo Hứa Vi liền từ một bên rút lui.
Hứa Vi bây giờ bản thân bị trọng thương, lại bị Đường Tư Băng phong ấn linh lực, lúc này chỉ có thể tùy theo Vạn Huyền Thanh đỡ mình rời đi.
Huyền Thanh, tranh thủ thời gian buông ta xuống.
Hứa Vi trầm giọng.
Không được, ta đáp ứng Đường tiểu thư, nhất định phải mang ngươi rời đi nơi này.
Vạn Huyền Thanh không chút suy nghĩ cự tuyệt.
Nhưng nếu như chúng ta đi, bọn hắn một cái đều không sống nổi.
Hứa Vi âm thanh mang theo một tia vội vàng.
Vạn Huyền Thanh nghe nói như thế, dưới chân bước chân không khỏi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại.
Trước khi đến chúng ta liền đã nói rõ, chỉ cần có thể cam đoan ngươi an nhiên rút lui, hy sinh là có cần phải.
Nhưng ta không muốn dạng này hy sinh.
Hứa Vi nhanh chóng phản bác.
Vạn Huyền Thanh lại không lên tiếng nữa, thẳng tiếp tục đi lên phía trước.
Ta lưu lại, bọn hắn cái nào đều không cần hy sinh.
Hứa Vi mở miệng lần nữa.
Lần này, Vạn Huyền Thanh vẫn là nhịn không được, dừng bước lại nhìn hắn.
Ngươi nói đều là thật.
Ta lúc nào lừa qua ngươi sao?
Hứa Vi thần sắc trầm tĩnh.
Có thể ngươi bây giờ tổn thương nặng như vậy, ngươi căn bản là không có biện pháp lại tiếp tục chiến đấu.
Vạn Huyền Thanh nhìn Hứa Vi trên thân thương thế, lông mày gấp vặn.
Chiến đấu cũng không chỉ có một loại hình thức.
Hứa Vi môi mỏng khẽ mở.
Vạn Huyền Thanh cau mày, tựa hồ là đang suy nghĩ.
Ta sẽ ngũ hành trận pháp, ta không cần cùng Hứa Châu động thủ, ta chỉ cần bài binh bố trận.
Bây giờ Hứa Châu đã cùng Lệ Khí Hòa làm một thể, phổ thông chiến đấu là lên không được hắn, nhất định phải bố trí xuống ngũ hành trận pháp, tịnh hóa rơi trên người hắn lệ khí, dạng này mới có thể giết hắn.
Hứa Vi nhanh chóng giải thích.
Có thể.
Vạn Huyền Thanh vẫn có chút không yên lòng.
Ngươi nếu là không tin nói, có thể một mực đều đi theo ta, nếu là ta thật không muốn sống sông đi lên, ngươi lại đem ta mang đi là được, dù sao ta hiện tại linh lực đều đã bị phong lại, lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn dẫn đi hiện tại ta quả thực là dễ như trở bàn tay.
Nhìn ra Vạn Huyền Thanh buông lòng sau đó, Hứa Vi rèn sắc khi còn nóng.
Cuối cùng, Vạn Huyền Thanh vẫn là bị Hứa Vi cho thuyết phục.
Dù sao không một người hy sinh dụ hoặc thật sự là quá lớn.
Nàng đã trải qua nhiều lần như vậy sinh ly tử biệt, nàng không muốn nhìn lại người bên cạnh người rời đi.
Chúng ta hiện tại muốn làm thế nào?
Vạn Huyền Thanh hỏi thăm.
Chúng ta hiện tại phải dùng nhanh nhất tốc độ tại năm cái phương vị bố trí xuống tỉnh hóa pháp trận, ta cần ngươi hỗ trợ.
Hứa Vi định nghiêm thanh.
Tốt.
Vạn Huyền Thanh không có chút nào do dự.
Pháp trận phạm vi cần lớn một chút, cho nên Hứa Vi cùng Vạn Huyền Thanh không cần tới gần quá chiến đấu nơi trốn.
Hai người chỉ có thể tận khả năng ẩn tàng khí tức tại các đại phương vị bày trận.
Hứa Vi bọn hắn bên này mới hoàn thành cái thứ nhất phương vị trận pháp, đối diện lại đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang.
Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy đối diện lệ khí cuộn, Quách Hóa Hoành cổ bị lệ khí chăm chú dây dưa, tựa hồ sau một khắc liền muốn hồn đoạn quy thiên.
Vạn Huyền Thanh thần sắc trong nháy mắt khẩn trương lên, cũng may ngay tại nguy ngập trước mắt, Đường Tư Băng chém xuống một kiếm, Quách Hóa Hoành cuối cùng được cứu. Vạn Huyền Thanh thở phào một hơi, mới vừa trong nháy mắt đó, nàng thật sắp hụt chết. Kế tiếp phương vị. Nhưng mà Hứa Vi toàn bộ quá trình đều không có bất kỳ chần chờ, thậm chí ngay cả đầu đều không có khiêng, tựa hồ là hoàn toàn không có cảm nhận được đối diện tình hình chiến đấu kịch liệt.
Tốt.
Vạn Huyền Thanh cũng lập tức thu liễm tâm thần, lúc này nàng không thể lại phân tâm, nhất định phải phối hợp Hứa Vi mau đem tịnh hóa trận chuẩn bị cho tốt. Hai người lại cấp tốc chuyển rời đến kế tiếp phương vị. Ngay tại Hứa Vi cùng Vạn Huyền Thanh tích cực bày trận thời điểm, Đường Tư Băng vì cứu Đường Ngọc Đường, bị sát khí hung hăng đánh trúng ngực, thân thể về sau lảo đảo mấy bước, trong miệng trong nháy mắt tràn ngập một cỗ huyết tinh hương vị.
Tỷ.
Đường Ngọc Đường vội vàng đỡ nàng. Đường Tư Băng cắn chặt răng, đem trong miệng máu tươi một lần nữa nuốt trở vào, lại há một lúc, âm thanh đều trở nên khàn giọng không ít.
Ta không sao.
Bây giờ Hứa Châu căn bản là giết không chết, sợ rằng chúng ta chém đứt hắn tứ chi, hắn cũng có thể một lần nữa mọc ra, lại tiếp tục như thế, chúng ta sợ là muốn kéo dài không nổi. Tiễn Vân Vân cũng thối lui đến Đường Tư Băng bên cạnh. Nàng trên thân trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương, phía trên còn ẩn ẩn nhấp nhô màu đen lệ khí.
Hứa Vi,
cũng đã rời đi a. Đường Tư Băng lẩm bẩm âm thanh. Triệu Phó Quan mang người tiếp ứng, sẽ không có sự tình. Tiễn Vân Vân mở miệng. Đường Tư Băng tính toán một ít thời gian, chỉ cần nàng có thể lại kéo dài nửa giờ, Hứa Vi liền có thể bình yên vô sự trở lại quân bộ.
Các người rút lui trước lui.
Đường Tư Băng nín thở ngưng thần, lạnh giọng phân phó.
Ngươi nói cái gì?
Tiễn Vân Vân có như vậy trong nháy mắt hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không.
Chính như lời ngươi nói, hiện tại Hứa Châu là giết không chết, ta đến đoạn hậu, các ngươi tranh thủ thời gian rút lui.
Đường Tư Băng nhìn đối diện đang cùng Hứa Châu dây dưa Quách Hóa Hành, hắn khí lực cũng sắp tiêu hao hết rồi.
Ngươi là muốn lưu lại chịu chết sao?
Ta không đồng ý.
Yến Vân Vân không chút suy nghĩ cự tuyệt.
Vậy các ngươi là muốn cùng một chỗ lưu lại chịu chết?
Đường Tư Băng lời này để Yến Vân Vân không biết nên đáp lại như thế nào.
Tỷ, các ngươi cùng rời đi, ta lưu lại đoạn hậu.
Đường Ngọc Đường nhanh chóng mở miệng.
Hắn biết, cũng nên có một người lưu lại kiềm chế lại Hứa Châu, mà lưu lại người này cơ hội là không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Nếu quả thật muốn chết một cái người, vậy liền để hắn đến.
Ngươi không thể.
Đường Tư Băng không chút suy nghĩ cự tuyệt.
Đường Ngọc Đường còn muốn nói cái gì, Đường Tư Băng lại đánh gậy hắn, ngươi tu vi không đủ, căn bản không biện pháp thay chúng ta tranh thủ hữu hiệu rút lui thời gian, đến lúc đó, không chỉ có ngươi sống không được, chúng ta cũng rút lui không được.
Chương 311, sẽ tới hay không không kịp.
Vậy ta lưu lại, ta tu vi mặc dù không có ngươi cao, nhưng cũng kém không được bao nhiêu.
Tiễn Vân Vân mở miệng.
Ba người còn không có tranh ra cái như thế về sau, đối diện Quách Hóa Hoành liền đã bị trùng điệp nện vào bọn hắn trước mặt.
Thời gian không còn kịp rồi, mang theo Quách Hóa Hoành tranh thủ thời gian rút lui.
Đường Tư Băng cầm kiếm phi thân mà bên trên.
Tỷ.
Đường Ngọc Đường muốn đuổi theo, Yến Vân Vân lại bắt lại hắn cổ tay.
Ngươi tranh thủ thời gian buông ra.
Ta không thể để cho ta tỷ một người lưu tại nơi này.
Đường Ngọc Đường ngữ khí vội vàng.
Yến Vân Vân cũng lười nói với hắn như vậy nhiều, trực tiếp một trưởng vỗ tại hắn sau cái cổ. Đường Ngọc Đường thân thể trong nháy mắt liền mềm nhũn xuống dưới.
Ngươi còn có thể đứng lên tới sao?
Yến Vân Vân đỡ lấy Đường Ngọc Đường, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất Quách Hóa Hoành.
Bị đánh nhẹ choáng bát tố Quách Hóa Hoành, dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên đến, phun ra một búng máu.
Đương nhiên có thể.
Vậy chúng ta đi nhanh lên.
Yến Vân Vân đỡ Đường Ngọc Đường liền hướng dưới núi đi đến.
Đường Tư Băng muốn làm sao?
Quách Hóa Hoành chần chờ nhìn thoáng qua sau lưng phương hướng.
Nàng nói đúng, liền tính tất cả chúng ta đều lưu lại, cũng bất quá là cho Hứa Châu tặng đầu người, chiến trường bên trên không cần vô vị hy sinh, Hứa Vi đã rời đi, chúng ta cũng phải rút lui.
Yến Vân Vân nói lời này thời điểm, ngữ khí dị thường bình tĩnh.
Nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ liền có thể phát hiện, nàng lông mi đều tại hơi run rẩy lấy.
Nàng đang tại cực lực nhẫn mại mình cảm xúc.
Quách Hóa Hoành cũng là trải qua chiến trường tướng sĩ, hắn biết rõ Yến Vân Vân nói đều là đúng, nhưng trong lòng tình cảm lại không biện pháp thả xuống.
Nhìn ra sức cùng Hứa Châu chiến đấu Đường Tư Băng, cắn răng.
Ngươi mang theo Ngọc Đường mau chóng rời đi, ta đi giúp nàng một chút.
Quách Hóa Hoành nói xong cũng quay người quay trở về chiến trường.
Quách Hóa Hoành.
Tiễn Vân Vân muốn ngăn lại, nhưng đối phương cũng sớm đã gia nhập chiến cuộc.
Tiễn Vân Vân đỡ Đường Ngọc Đường tiếp gấp, cuối cùng vẫn là ép buộc mình thu tầm mắt lại, quay người tiếp tục hướng dưới chân núi đi đến.
Đường Tư Băng bên này vừa lúc bị Hứa Châu lệ khí sở thụ chói tay chói chân, ra sức dãy rủa thời điểm, một cái mang theo hùng hậu linh lực trọng quyền kích phá chói buộc chặt nàng lệ khí.
Đường Tư Băng ngẩng đầu một cái liền thấy đi mà quay lại Quách Hóa Hoành.
Người tại sao trở lại?
Đường Tư Băng lông mày trong nháy mắt cao lên đến.
Khi anh hùng loại sự tình này cũng không thể để ngươi một người tới đi.
Quách Hóa Hoành lộ ra một tia ngu ngơ cười.
Ngươi.
Đường Tư Băng còn muốn nói cái gì, Hứa Châu lại lần nữa tập đi qua.
Đường Tư Băng lập tức nắm lấy Quách Hóa Hoành cấp tốc vọt đến một bên.
Mà bọn hắn mới vừa chỗ đứng lập vị trí, vẫn như cũng bị Hứa Châu lệ khí ném ra một cái hố to.
Các ngươi thật đúng là tình thâm ý cắt đâu, vậy ta liền tặng ngươi nhóm cùng đi gặp Diêm Vương a.
Hứa Châu hai mắt đỏ thẫm, nơi khóe mắt đều rung động đen kịt lệ khí.
Bộ dáng kia giống như là từ luyện ngục bên trong bò lên tu la đồng dạng.
Không cần phân tâm.
Đường Tư Băng trầm giọng.
Được rồi.
Quách Hóa Hoành trả lời một câu, dẫn đầu tấn công.
Đường Tư Băng tắc phối hợp với hắn, từ bên phải công kích.
Hai người một trái một phải, lại vẫn thật tạm thời cuốn lấy Hứa Châu.
Mà lúc này Yến Vân Vân đã đỡ Đường Ngọc Đường hạ sơn.
Đỉnh núi vị trí còn có từng trận tiếng vang, Yến Vân Vân lông mày nhéo nhéo, nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng đem Đường Ngọc Đường giấu ở một cái mười phần bí ẩn trong bụi cỏ. Lại tìm một chút cỏ khô đắp lên hắn trên thân, xác định từ bên ngoài nhìn không ra bất cứ dấu vết gì sau đó, lúc này mới quay người hướng phía đỉnh núi chạy tới.
Đường Tư Băng nói những cái kia, nàng từ trong đáy lòng tán động.
Chiến trường bên trên xác thực không cần vô vị hy sinh. Sống lâu một cái, liền có thể nhiều giữ một phần thực lực. Có thể tại trong khi thực chiến, có rất nhiều đồ vật là không có cách nào dùng quy tắc đi ngăn được.
Khi Yến Vân Vân đuổi tới đỉnh núi thời điểm, Đường Tư Băng cùng Quách Hóa Hoành đang bị Hứa Châu trên thân bạo phát đi ra nồng đậm lệ khí đánh bay ra ngoài. Hai người các ngươi không có sao chứ? Yến Vân Vân liền vội vàng tiến lên đỡ dậy hai người. Ngươi làm sao cũng quay về rồi? Đường Tư Băng nhìn thấy Yến Vân Vân, lông mày thẳng nhỏ. Yên tâm, chỉ có một mình ta trở về, Đường Ngọc Đường hiện tại rất an toàn. Yến Vân Vân còn tưởng rằng nàng là đang lo lắng Đường Ngọc Đường, lập tức giải thích một câu. Ai sẽ nói với ngươi Đường Ngọc Đường, ta không phải để ngươi đi. Đường Tư Băng trầm giọng. Các ngươi đều tại đây, ta còn có thể đi cái nào? Yến Vân Vân cười nói. Ngươi. Nhìn bộ dáng này Yến Vân Vân, Đường Tư Băng đơn giản khí nói không ra lời. Hồi đến vừa vặn, miễn cho ta từng bước đi tìm. Hứa Châu nhìn trước mặt ba người, mắt mang ngân lệ, vung tay lên, vô số lệ khí thuận thế mà bên trên. Yến Vân Vân lập tức vận khí ngăn cản, chỉ là mới bất quá 3 giây, lấy linh khí huyền hóa ra đến kết giới trong nháy mắt bị kích phá, tính cả phía sau nàng hai người, cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Bất quá là một bầy kiến hôi, còn vọng tưởng dung chuyển đại thụ, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi, như thế nào ngày, như thế nào người. Hứa Châu bàn tay lớn một nắm, Đường Tư Băng trên cổ trong nháy mắt quấn quanh một cỗ lệ khí, thân thể cũng đi theo thăng lên lên. Đường Tư Băng dùng sức dãy rủa lấy muốn thoát khỏi trên cổ giam cầm, có thể nàng lúc này ta lại dùng không lên bất luận khí lực gì. Yến Vân Vân cùng Quách Hóa Hoành nhìn thấy một màn này, cùng nhau mà lên, đem hết toàn lực cứu Đường Tư Băng về sau, lại cùng nhau tấn công. Khôi phục tự do Đường Tư Băng đập xuống đất, nửa ngày mới bớt đau đến. Nhưng nàng cũng không có bận tâm trên người mình tương thế, từ Hứa Châu sau lưng tấn công. Trong chốc lát, biển mây cuồn cuộn, linh khí cùng lệ khí dây dưa, thiên địa biến sắc, liền ngay cả phong thanh tựa hồ đều xen lẫn dã thú giống to. Đang tại bố cái cuối cùng trận pháp vạn huyền thanh, có chút bất an liếc nhìn đưa đầu phương hướng. Sẽ tới hay không không kịp. Có thể Hứa Vi sắc mặt đã rất yếu ớt, trên thân vết thương còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Liên tính nàng đã đem có thể sử dụng trị liệu thuật đều dùng tại trên người hắn, đều không biện pháp hòa hoãn hắn hiện tại tình huống. Hắn tiêu hao xa so với hắn trị liệu khôi phục lớn. Ta đi giúp bọn hắn a. Vạn Huyền Thanh rốt cục nhịn không được mở miệng. Không cần, ta bên này rất nhanh liền có thể hoàn thành. Hứa Vi đang dùng nhiễm lấy mình máu tươi ngón tay trên mặt đất vẽ lấy phức tạp phù văn. Vạn Huyền Thanh nhìn những phù văn này, mặc dù rất lạ lẫm, nhưng không biết vì cái gì, tổng cho nàng một cỗ không tốt lắm cảm giác. Những này pháp trận thật là tịnh hóa trận sao? Vì cái gì nàng cảm giác đứng tại trong lúc này đều có gan hô hấp không đến? Khi Hứa Vi vẽ xong cuối cùng một bút thời điểm, đối diện đỉnh núi truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Hứa Vi cuối cùng đứng dậy nhìn sang, đáy mắt nhiễm lên mấy phần hào sắc. Ta đi qua nhìn một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hứa Vi nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Ta đi chung với ngươi. Vạn Huyền Thanh vội vàng nắm được hắn cổ tay. Bên này pháp trận còn cần ngươi đến trông coi, yên tâm, ta không có việc gì. Hứa Vi cho Vạn Huyền Thanh một cái trấn an ánh mắt, lúc này triệu hồi ra Cựu Thiên Huyền Vượng, đáp lấy nó hướng thẳng đến đối diện đỉnh núi bay đi. Chương 312, hảo hảo sống sót. Bị một mình lưu tại chỗ Vạn Huyền Thanh, nhìn Hứa Vi biến mất thân ảnh, đáy mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Mà lúc này đỉnh núi, Đường Tư Băng cùng Yến Vân Vân còn có Quách Hóa Hoành, cùng nhau nằm trên mặt đất, há miệng, máu tươi dâng trào. Mà bọn hắn đã không có khí lực lại đứng lên. Đã cùng các ngươi chơi chán, hiện tại liền tặng ngươi nhóm xuống địa ngục. Đối diện Hứa Châu sắc mặt dị thường khó coi. Ba người này ngược lại là muốn so hắn tưởng tượng càng thêm khó chơi, rõ ràng đó là không muốn sống đấu pháp, liền liều mạng mình tổn thương bên trên 1000, cũng phải tổn thương hắn 100 ý nghĩ. Thật không biết bọn hắn trong đầu đựng những thứ gì. Vô số sen lẫn lạnh thấu xương chi khí lệ khí hướng phía Đường Tư Băng bọn hắn mãnh liệt mà đi. Đối với bây giờ bọn hắn, một chiêu này liền có thể muốn bọn hắn mệnh. Nhưng bọn hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi thần sắc, trong ánh mắt chỉ có thản nhiên. Tại bọn hắn chạy đến trước đó, liền đã có tâm lý chuẩn. Có thể để tất cả người đều không nghĩ đến là, đoàn kia mãnh liệt mà đến lệ khí ở nửa đường lại bị cản trở lại. Đường Tư Băng đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cựu Thiên Huyền Phượng mở ra mười mấy mét cánh, đem đoàn kia lệ khí ngăn cản ở ngoài. Hứa Vi thả người từ Cựu Thiên Huyền Phượng trên lưng nhảy xuống tới, rơi vào Đường Tư Băng trước mặt. "Ngươi, tại sao lại trở về?" Đường Tư Băng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mặt Hứa Vi. Nếu không phải trên thân đau đớn còn tại nhắc nhở lấy nàng, nàng đều phải hoài nghi đây có phải hay không là nàng trước khi chết huyết tượng. Ngươi nha, lúc nào có thể nhớ lại mình chỉ là một cái nữ hài tử. Nhìn cả người đẫm máu Đường Tư Băng, Hứa Vi trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, cất bước hướng phía nàng đi tới. Ngồi xổm người xuống, êm ái lau rơi khỏe miệng nàng vết máu. Ngươi mau chóng rời đi nơi này. Cảm nhận được Hứa Vi rơi vào trên mặt mình nhiệt độ về sau, Đường Tư Băng mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, nắm lấy hắn tay, vội vàng nói. Hứa Vi cũng không có đáp lại Đường Tư Băng nói, một tay lấy nàng ôm lên, bỏ vào một chỗ dâm mát địa phương. Lại đem Yến Vân Vân cùng Quách Hóa Hoành cũng chuyển một cái tới. Bên này có bóng cây, các ngươi đợi ở chỗ này sẽ thoải mái một điểm. Hứa Vi ôn nhu, ai bảo ngươi trở về? Chúng ta liều mạng cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi làm sao còn có thể quay đầu đâu? Yến Vân Vân khí đỏ ngầu cả mắt, cũng là bởi vì biết các ngươi phải cho ta liều mạng, cho nên ta mới quay đầu. Hứa Vi cười cười, vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Ngươi, Yến Vân Vân lại gấp vừa tức mẹ ra một ngụm máu đến. Hứa Vi, ngươi còn quả nhiên là cái thật quá ngu xuẩn xuẩn tài, lại còn dám quay đầu. Đối diện Hứa Châu nhìn thấy Hứa Vi, cười khoe miệng đều nhanh muốn liệt đến cái hót đi. Mới vừa hắn còn đang suy nghĩ giải quyết ba người này liền ngay lập tức đi tìm Hứa Vi, không nghĩ đến hắn ngược lại là lại trở về, thật sự là bất đi hắn không ít khí lực. Hứa Vi cũng không để ý tới Hứa Châu kêu gào, chỉ đầy dây ôn nhu nhìn bất lực tựa ở trên cành cây Đường Tư Băng. Ta đi cấp ngươi báo thủ. Hứa Vi. Đường Tư Băng dãy rủa lấy muốn ngăn cản, có thể Hứa Vi cũng đã đứng lên đến, quay người chừng chừng nhìn chằm chằm đối diện Hứa Châu. Không đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết ai là cái kia xuẩn tài đâu? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn tại mạnh miệng, vậy liền để ta cái thứ nhất tặng ngươi xuống địa ngục. Hứa Châu mắt đen nhíu lại, chu thâm lệ khí trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, che khuất bầu trời. Những cái kia lệ khí tựa hồ đều biến hóa thành vô số quỷ ảnh, gầm thét hướng phía Hứa Vi đánh tới. Hứa Vi. Đường Tư Băng cuồng loạn kêu to. Tất cả người cũng không có chú ý đến, Hứa Vi trên lòng bàn tay máu tươi, thuận theo hắn đầu ngón tay, một giọt tiến nhập dưới chân hắn mặt đất. Một lát sau, kim quang đại trấn, vô số hào quang từ lòng đất hiện ra đến, chuẩn xác vô cùng kiểm chế gọi là dầm dĩ lệ khí. Hứa Châu nhìn thấy một màn này, trong con mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm cái gì? Cũng không có làm cái gì, bất quá chỉ là nhìn trên người ngươi những cái kia mấy thứ bẩn thỉu quá trước mắt, dự định thay ngươi thanh tẩy. Hứa Vi khỏe miệng móc ra một vệt nhàn nhạt đường cong. Thuận theo ngón tay hắn nhỏ xuống huyết dịch trở nên càng lúc càng nhanh, mà từ dưới đất hiện ra đến kim quang cũng càng ngày càng nhiều. Những cái kia kim quang thuận theo địa mạch, điên cuồng tuôn hướng Hứa Châu. Những vật này để Hứa Châu bản năng muốn tránh né, trong nháy mắt triệu tập một đống lớn lệ khí hoành ngăn tại trước người. Chỉ là những cái kia kim quang lại thẳng tắp xuyên thấu những cái kia lệ khí, cuốn chặt lấy Hứa Châu. Những cái kia kim quang dễ tiếp xúc đến Hứa Châu da, liền lập tức xâm nhập đi vào. Da bị cắt đứt, màu đen máu tươi phun tung tóe mà ra. Hứa Châu đau ngửa mặt lên trời thét dài. Hứa Vi sau lưng Đường Tư Băng nhìn thấy một màn này, trên mặt thần sắc không khỏi một trận. Không hổ là ngươi, bị thương thành dạng này còn có thể tuyệt địa phản kích, ta liền biết ngươi tuyệt không có khả năng tùy tiện trở về. Quách Hóa Hoành lần này ngược lại là nhanh nhất lấy lại tinh thần, một mặt mừng rỡ hô. Hứa Vi đem còn tại đổ máu ngón tay lưng chắp sau lưng, quay người, nửa ngồi tại Đường Tư Băng trước mặt. Còn kiên trì được. Âm thanh ôn nhu cực kỳ. Đường Tư Băng nhẹ gật đầu, ánh mắt lại một mực đều quanh quẩn tại Hứa Vi trên thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Âm thanh xen lẫn một tia khàn giọng. Ngươi về sau gặp phải sự tình không cần liều mạng như vậy, nữ hài tử mềm yếu một chút cũng không quan hệ, không có người sẽ chế giễu ngươi. Hứa Vi giơ tay lên muốn cho Đường Tư Băng thuận thuận nàng giải rác ở bên thai tóc rối. Có thể vừa nhấc lên tay liền thấy phía trên tràn đầy máu tươi, sợ làm bẩn Đường Tư Băng, lại không thể không thu hồi lại. Ngươi nói với ta những ngày làm gì? Đường Tư Băng tâm lý mơ hồ có một loại không tốt lắm cảm giác. Ăn cơm thật ngon, hảo hảo đi ngủ, mỗi ngày cũng sẽ là tân sinh hoạt. Hứa Vi lộ ra một tia ôn nhu đến cực điểm nụ cười. Hứa Vi. Đường Tư Băng tâm lý cái kia cố bất an càng lúc càng lớn, nàng giơ tay lên muốn bắt lấy Hứa Vi, có thể nàng tay mới vươn đi ra, Hứa Vi thân thể liền chậm rãi dâng lên. Hứa Vi, ngươi muốn làm gì? Đường Tư Băng âm thanh bên trong đều nhiễm lên giọng nghẹn ngào. Hứa Vi lại không nói gì, chỉ thấy nàng cười cười. Hắn nói qua, hắn chắc chắn sẽ không lại để cho Đường Tư Băng dẫm vào ở kiếp trước vết xe đổ. Hắn lao bà, tự nhiên là muốn từ hắn đến hộ. Hứa Vi lên tới giữa không trung, bàn tay cấp tốc kết ấn, đôi môi niệm động chú ngữ. Toàn thân huyết khí mãnh liệt mà ra, giống như là có lực hút đồng dạng, liên tục không ngừng xâm nhập dưới mặt đất. Theo huyết khí càng ngày càng nhiều, Đường Tư Băng phát hiện dưới chân bọn hắn bắt đầu hiện ra phức tạp phù văn. Đây là cái gì? Tiễn Vân Vân có chút bối rối nhìn những này xảy ra bất ngờ xuất hiện phù văn. Đây cũng là trận pháp. Quách Hóa Hoành vặn lông mày. Hứa Vi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian dừng lại, ta để ngươi xuống tới ngươi có nghe hay không đến. Đường Tư Băng nguyên bản liền bối rối vô cùng tâm, khi nhìn đến những này hiện ra kim quang phù văn về sau, cơ hồ đều nhanh muốn bể nát. Nước mắt như là mở áp hồng thủy đồng dạng, không ngừng rơi xuống. Hứa Vi lại chỉ là trong mắt nhìn nàng một chút, đôi môi lúc mở lúc đóng, không biết nói thứ gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang đại thịnh, vô số phù văn phóng lên tận trời. Phanh một tiếng, đỉnh núi cũng bắt đầu vì đó chấn động. Chương 313, lấy mệnh hóa cục. Bạo tạc một khắc cuối cùng, Tiễn Vân Vân dùng sức bổ nhào Đường Tư Băng, nâng lên cho bụi che khuất tất cả người ánh mắt, toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt chấn động. Không biết kéo dài bao lâu, đợi đến tất cả đều hết thảy đều kết thúc sau đó, Đường Tư Băng mới dùng sức tránh ra khỏi Tiễn Vân Vân. Tay nàng chân cùng sử dụng chạy về phía trước, không cẩn thận đụng chạm đến cái gì. Mềm mại, còn mang theo một tia nhiệt độ. Nhặt lên đến, là một mảnh tiêm nhiễm máu tươi góc áo. Đường Tư Băng ngón tay đều đang run rẩy, đây là Hứa Vi y phục. Hứa Vi, Hứa Vi, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu a? Đường Tư Băng âm thanh nghẹn ngào lợi hại. Có thể đáp lại nàng, lại là vô biên vô hạn trầm mặc. Một sợi ánh nắng xuyên thấu bụi bặm, chậm rãi rơi xuống. Tiễn Vân Vân chậm rãi ngẩng đầu, mới vừa còn che khuất bầu trời lệ khí vậy mà không biết từ lúc nào toàn bộ tiêu tán. Xanh thẳm bầu trời xuất hiện, mặt trời cũng một lần nữa đi ra. Tiễn Vân Vân vươn tay, ánh mặt trời chiếu trên tay, mang theo từng tia ấm áp. Tất cả, kết thúc rồi à? Như vậy, Hứa Vi đâu? Đường Tư Băng liều mạng tìm kiếm Hứa Vi, cũng rốt cuộc thăm dò không đến hắn nửa điểm khí tức. Rốt cục kiệt lực ngã trên mặt đất, trong tay còn gắt gao nắm lấy cái kia một khối tiêm nhiễm máu tươi góc áo. Hứa Vi hắn, cùng Hứa Châu đồng quy vu tận. Quách Hóa Hoành như vậy một đại nam nhân, âm thanh đều trở nên khàn giọng lên. Không có khả năng, hắn sẽ không cứ như vậy lưu lại ta, hắn nói sẽ một mực bồi tiếp ta. Đường Tư Băng chống đỡ không tin. Quách Hóa Hoành giật giật môi, tựa hồ còn muốn nói cái gì, có thể nói đến bên miệng, Tiễn Vân Vân liền cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn đừng nói nữa. Bên miệng nói cũng liền như vậy nạnh ở thế nào. Các ngươi cũng còn tốt sao? Mà vừa lúc này, Vạn Huyền thanh âm thanh truyền tới. Mới vừa nàng phát giác đến bên này động tĩnh không đúng, thật sự là không yên lòng, liền chạy tới, bây giờ đã là thở hổn hển. Không phải để ngươi mang Hứa Vi rời đi sao? Ngươi vì cái gì lại thả hắn trở về? Yến Vân Vân nhìn thấy Vạn Huyền thanh, lập tức xuống tới. Ta. Vạn Huyền thanh bị Yến Vân Vân đây lấp đầy sát ý ánh mắt kinh trụ, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Hứa Vi nói với ta, hắn có biện pháp có thể tịnh hóa rơi Hứa Châu trên thân lệ khí. Biện pháp gì? Dùng hắn mệnh sao? Yến Vân Vân nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói cái gì? Vạn Huyền Thanh đầu trong nháy mắt ong nổ tung, thẳng tắp nhìn chằm chằm Yến Vân Vân, ngươi mới vừa lời kia là cái gì? Hứa Vi đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Yến Vân Vân cắn môi không nói lời nào. Nói a, hắn bây giờ ở nơi nào? Vạn Huyền Thanh khó được nổi giận. Hứa Vi đã cùng Hứa Châu đồng quy vu tận. Một bên Quách Hóa Hoành nắm thật chặt xôi ở bên người nằm đấm, thanh âm khàn khàn nói ra. Đồng quy, tại lấy hết. Đây, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vạn Huyền Thanh liều mạng lắc đầu, hắn nói với ta, chỉ là lợi dụng trận pháp đến tịnh hóa Hứa Châu trên thân lệ khí, từ đó giảm xuống hắn tổn thương, một cái trận pháp mà thôi, làm sao lại? Đồng quy vu tận. Nhưng không có người trả lời nàng vấn đề. Đường Tư Băng đem khối kia góc áo chăm chú dán tại mình lồng ngực, nước mắt không được chảy xuống. Ngươi không có gạt ta, các ngươi đều đang gạt ta. Vạn Huyền Thanh rốt cục không chịu nổi, toàn thân sủi lơ trên mặt đất, hướng về phía Quách Hóa Hoành giống to. Ẩn nhận tiếng khóc theo gió bay tới, mỗi người đều mặt xám như tro. Bọn hắn vốn là tới cứu Hứa Vi, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại hại hắn bỏ ra sinh mệnh. Ta còn giống như là tới chậm. Không biết qua bao lâu, một đạo mang theo thở dài âm thanh vang lên lên. Tiễn Vân Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệ tinh tế thân ảnh hướng phía bọn hắn đi tới. Là Tô Như Vân. Nàng làm sao tới nơi này? Quách Hóa Hoành nhìn thấy Tô Như Vân, đáy mắt không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Tiễn Vân Vân lắc đầu. Tô Như Vân cùng Hứa Vi tựa như là không có gì giao tình. Tô Như Vân cũng không để ý Yến Vân Vân cùng Quách Hóa Hoành, trực tiếp đi tới Đường Tư Băng trước mặt. Nhìn nàng gần như sắp muốn khóc ngất đi bộ dáng, trong mắt nhiều hơn mấy phần thương hại. Hứa Vi hắn thi thể ở nơi nào? Tô Như Vân môi đỏ hé mở. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nếu không phải là các ngươi Tô gia trước đó một mực cũng không nguyện ý giao ra các ngươi Tô gia bí bảo, Hứa Vi cũng sẽ không. Ngươi bây giờ còn ở lại chỗ này âm dương quái khí. Yến Vân Vân trực tiếp ngăn tại Đường Tư Băng trước mặt, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Kỳ thực trong nội tâm nàng rõ ràng, liền xem như Tô gia giao ra bí bảo, lấy lúc ấy tình huống, cũng không tạo nên quyết định gì tính tác dụng. Có thể nàng hiện tại tâm lý khó chịu, Tô Như Vân lại chủ động đưa ra, nàng lựa giận chỉ có thể từ nàng đến tiếp nhận. Âm dương quái khí, ta bất quá chỉ là trần thuật một câu, nơi nào đến âm dương quái khí? Tô Như Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng. Tô tiểu thư, Hứa Vi đã chết trận, hải cốt không còn. Quách Hóa Hoành không muốn mâu thuẫn tại thăng cấp, ở giữa làm hòa sự lão. Hải cốt không còn. Tô Như Vân nghe được lời nói này, lông mày không khỏi hướng ở giữa nhíu. Nàng nghĩ đến Hứa Vi lần này hẳn là thai kiếp khó thoát, nhưng chưa từng nghĩ hắn ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Trong mắt liếc nhìn Đường Tư Băng trong tay thấm đầy máu tươi góc áo. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngón tay không khỏi đưa tới. Ngươi muốn làm gì? Đường Tư Băng lại mãnh liệt giơ lên đôi mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia giống như là đang bảo vệ cái gì so tính mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật. Không có gì. Đã nhận ra Đường Tư Băng ý, Tô Như Vân chậm rãi thu tay về. Các ngươi mới vừa nói ai hải cốt không còn, mà vừa lúc này, một đạo khàn giọng âm thanh truyền tới. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Phó Quan bình tĩnh khuôn mặt đi tới. Tiễn Vân Vân giật giật môi, cái tên đó làm thế nào cũng nói không ra miệng. Mau nói nha, đến cùng là ai hải cốt không còn? Triệu Phó Quan nhìn bọn hắn bộ dáng này, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng. Là Hứa Vi. Quách Hóa Hoành xuôi ở bên người song thủ chăm chú nắm thành quyền đầu. Mặc dù tâm lý ẩn ẩn đã có suy đoán, có thể nghe được cái tên này về sau, Triệu Phó Quan thân thể vẫn là không nhịn được về sau lảo đảo mấy bước. Hứa Vi, sao lại có thể như thế đây? Các ngươi không phải liền là tới tiếp ứng hắn sao? Hắn làm sao còn biết? Hắn vì tất cả chúng ta, cùng Hứa Châu đồng quy vu tận. Quách Hóa Hoành lần đầu tiên thống hận từ bản thân vô năng đến. Nếu là hắn có thể cường đại tới đâu một điểm, Hứa Vi nói không chừng liền không cần đi đến bước này. Đồng quy vu tận. Triệu Phó Quan đầu ông tác hưởng. Hắn tại vị trí này nhiều năm như vậy, đã chứng kiến qua rất nhiều sinh ly tử biệt, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, Hứa Vi vậy mà lại đi tại hắn đằng trước. Triệu Phó Quan cắn chặt hàm răng, đáy mắt hiện ra một tia khó mà che lấp lửa giận. Ta cái này diệt thí thần điện, cho Hứa Vi báo thủ. Triệu Phó Quan quay đầu liền rời đi. Đúng, chúng ta muốn cho Hứa Vi báo thủ. Quách Hóa Hoành lúc này giống như cũng mới lấy lại tinh thần, đôi mắt đốt hừng hực liên hỏa, đuổi theo Triệu Phó Quan mà đi. Chương 314, san bằng thí thần điện. Tiễn Vân Vân cùng Vạn Huyền Thanh nhìn Quách Hóa Hoành rời đi, hai người lại liếc mắt nhìn Đường Tư Băng, không nói gì, quay người dứt khoát kiên quyết đuổi theo. Đường Tư Băng nhìn trong tay mình khối kia máu bố, lắc lư đứng người lên. Từ tiến vào quân doanh bắt đầu từ ngày đó, nàng liền đã làm xong tùy thời để nợ nước chuẩn bị. Bây giờ Hứa Vi đã không có ở đây, nàng cũng không có gì đáng lo lắng, thí thần điện nàng nhất định phải để nàng cho Hứa Vi bồi táng. Đường Tư Băng thân ảnh tức thì biến mất tại chỗ. Bất quá phút chốc, toàn bộ hiện trường cũng chỉ còn lại có Tô Như Vân một người. Nàng cúi đầu, nhìn thoáng qua mình đầu ngón tay cái kia bôi vết máu. Đó là nàng mới vừa từ Đường Tư Băng trong tay khối kia máu bảy lên nhiễm. Ngươi ngược lại là cái thiết huyết nam nhi, ta sống nhiều năm như vậy, thấy qua không ít tham sống sợ chết chi đồ, mỗi người nói thời điểm đều hùng hùng trang trí, thật đến một khắc này đều biết lựa chọn tham sống sợ chết. Ngươi còn có một đám có thể vì ngươi liều lên tính mệnh bằng hữu, như thế đến nói ngươi đã là rất may mắn. Nghĩ đến ta cũng thiếu ngươi một cái mạng, lần này liền trả lại cho ngươi a. Tô Như Vân buông thoáng mắt thầm thì. Đường Ngọc Đường khôi phục ý thức thời điểm chỉ cảm thấy gáy đau nhức lợi hại, giáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy đến, trước mắt là một mảnh bụi gai. Đây là có chuyện gì? Hắn giống như nhớ kỹ là Yến Vân Vân bắt hắn cho đánh ngất xỉu. Hôn mê trước đó ký ức trong nháy mắt này mãnh liệt mà đến. Đường Ngọc Đường nhớ tới trước đó đủ loại, lập tức từ dưới đất bò lên lên. Hắn đến lập tức trở lại. Đường Ngọc Đường một đường hướng phía đỉnh núi chạy tới, chỉ hy vọng mình không cần tỉnh lại quá muộn. Yến Vân Vân giá hỏa kia sao có thể đem hắn đánh ngất xỉu? Nàng sao có thể? Đường Ngọc Đường chạy đến nửa đường, đỉnh núi đột nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn năng lượng, ngay tiếp theo hắn đều bị trước lật ra đi mấy chục mét. Thật vất vả đứng vững thân thể, khu động toàn thân linh lực ngăn cản cỗ năng lượng này. Trên núi còn có động tĩnh, vậy đã nói rõ chiến đấu còn chưa kết thúc. Tỷ hắn nhất định còn không có việc gì. Đường Ngọc Đường cắn răng, từng bước một đỉnh lấy đây to lớn năng lượng hướng đỉnh núi bên trên đuổi. Lồng ngực bị mãnh liệt này năng lượng ép sắp không thở nổi, trong miệng đều hiện lên ra một tia mùi máu tươi. Có thể Đường Ngọc Đường bước chân nhưng không có mảy may lưu lại. Hắn tuyệt đối không thể dừng lại. Ngay tại Đường Ngọc Đường đỉnh lấy cỗ này cường đại lực lượng đi về phía trước mười mấy mét sau đó, áp lực này lại đột nhiên tiêu tán. Đường Ngọc Đường thân thể lập tức sủi lơ xuống dưới, trùng điệp nện xuống đất, khóe miệng chảy ra một vệt vết máu. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có bận tâm mình thân thể, giáng chống đỡ lấy đứng lên đến lại tiếp tục hướng sơn bên trên đuổi. Chờ hắn leo lên núi thời điểm, sơn bên trên hoàn toàn yên tĩnh, vậy mà không ai. Đường Ngọc Đường lông mày gấp vặn, đây là có chuyện gì? Người đều đi nơi nào? Mới vừa rõ ràng còn có lớn như vậy động tĩnh, làm sao hiện tại không còn có cái gì nữa? Tỷ, Tiễn Vân Vân, Quách Hóa Hoành. Đường Ngọc Đường giắt cuống họng hô, nhưng không có một người đáp lại hắn. Đường Ngọc Đường tâm lý không khỏi xông lên một cỗ không tốt lắm cảm giác, nhưng hắn rất nhanh liền ép xuống, hắn không tin, tại không có nhìn thấy thi thể trước đó, hắn là sẽ không tin tưởng. Đường Ngọc Đường muốn đi đến tìm tiếp, lại đột nhiên cảm nhận được một trận khí tức dị động, quay đầu nhìn lại, một bên cự thạch đằng sau giống như nằm một người. Đường Ngọc Đường bước nhanh tới, nhìn thấy cự thạch kia sau người lúc, con ngươi không khỏi siết chặt, lập tức ngồi xuống xuống, vươn tay, run run rẩy rẩy nhìn một chút đối phương hơi thở. Xác định đối phương còn có hô hấp sau đó, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thí thần điện bên ngoài, Triệu Phó Quan tập kết quân bộ toàn bộ lực lượng. Bởi vì Hứa Vi đã chu sát Hứa Châu, trước đó bị xé nứt đi ra vết nứt đã một lần nữa phục hồi như cũ. Tổng chỉ huy bên kia tại biết Hứa Vi tin chết sau đó, đem tất cả lực lượng vũ trang đều tập kết đến nơi này. Hôm nay chúng ta tất yếu san bằng thí thần điện, giết cho ta. Theo Triệu Phó Quan một tiếng mệnh lệnh, đám tướng sĩ manh liệt mà bên trên. Những người này từng cái đều nghĩ đến muốn cho Hứa Vi báo thù, cường đại tín niệm khiến cho bọn hắn quyết chí tiến lên. Đánh ngã một tên, liền lập tức có người bổ sung. Rất nhanh, quân bộ quân đội liền trực tiếp giết tới đỉnh núi. Đang tại mật thất bế quan cảnh sát, nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, bất đắc dĩ mở ra mật thất đại môn. Điện chủ, quân bộ người giết đi lên. Cảnh sát vừa ra khỏi cửa liền thấy một cái toàn thân lây dính vết máu thuộc hạ. Người nói cái gì? Quân bộ người làm sao lại tìm tới nơi này? Cảnh sát mang trên mặt một tia kinh ngạc. Từ chân núi đến đỉnh núi, hắn tại mỗi một chỗ cửa ải phía trên đều thiết lập kết giới, dù là quân bộ người tìm tới nơi này, cũng không có khả năng trong nháy mắt công tới. Hắn cũng sẽ ở trước tiên cảm giác được dị động, nhưng hắn mới vừa không có cảm giác nào. Là Hứa trưởng lão. Người kia tựa hồ là chịu rất nặng tổn thương, nói chuyện đều có chút khó khăn. Hứa Châu, hắn làm cái gì? Ảnh sát nghe được cái tên này thời điểm, mắt sát trầm xuống. Hắn không biết đang tu luyện cái gì tân công pháp, phá hủy chúng ta thủ hộ kết giới, cái này mới khiến cho quân bộ người công đi lên. Người đến Đức Quáng giải thích. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Ảnh sát nghe nói như thế, ngữ khí đã triệt để lạnh trầm xuống. Hắn chết. Người nói cái gì? Ảnh sát thần sắc khuấy động. Hứa trưởng lao đã cùng Hứa Vi đồng quy vu tận, quân bộ những người kia chính là vì cho Hứa Vi báo thù mới giết đi lên. Điện chủ, ngài nhanh đi xem một chút đi, bằng không chúng ta thí thần điện thật muốn bị quân bộ người cho công phá. Người đến giáng chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng, nói xong tiền căn hậu quả, cứ như vậy ngã xuống. Đồng quy vu tận. Ảnh sát rộng lớn tay áo bên dưới song thủ nắm thật chặt thành nắm đấm, sau mặt nạ mặt mắt đen đều nhiễm lên một tia ám sắc. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Thân ảnh chợt lóe, tức thì xuất hiện ở thí thần điện chính đại môn. Mà lúc này, thí thần điện người đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Điện chủ, là điện chủ. Liên tục bại lui là thần điện đám người, vừa nhìn thấy ảnh sát, lập tức hô to, giống như là thấy được sinh hy vọng. Các ngươi đạo trích, cũng dám thừa dịp ta không sẵn sàng, đánh vào ta thí thần điện, thật coi ta thí thần điện không người sao? Ảnh sát ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cả đám người. Ta quản ngươi có người không ai, hôm nay ta liền muốn giết đến ngươi tấp cỏ không sinh. Quách Hóa Hoành cũng sớm đã giết đỏ cả mắt, lúc này nhìn thấy thí thần điện điện chủ đều đi ra, vung đao mà bên trên. Chỉ là coi hắn đại đao chém đi xuống trong nháy mắt đó, ảnh sát thân ảnh tức thì biến mất tại chỗ. Quách Hóa Hoành con ngươi siết chặt, biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ảnh sát thân ảnh liền xuất hiện ở hắn sau lưng, một trường vô dưới, Quách Hóa Hoành thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Quách Hóa Hoành. Tiễn Vân Vân lập tức đem hắn dịu dắt lên. Quách Hóa Hoành đứng người lên lau đi khỏe miệng vết máu, lại xuống tới. Tiễn Vân Vân cùng Vạn Huyền Thanh theo sát trên đó. Triệu Phó Quan cũng dẫn một đám tướng sĩ vây công mà. Chương 315, ta muốn các ngươi cho nên người bồi táng. Quách Hóa Hoành đó là giết đỏ cả mắt, một đao lại một đao, hận không thể lấy ảnh sát trên cổ đầu người. Đường Tư Băng cùng Yến Vân Vân tắt phối hợp với hắn cùng nhau tiến công. Vạn Huyền Thanh một mực đều ở hậu phương mật thiết chú ý đến Quách Hóa Hoành cùng Yến Vân Vân trạng thái, vì bọn họ tiếp tục chuyển vận trị liệu. Mấy người tại chiến đấu bên trong đã nuôi thành phi thường ăn ý phối hợp, ảnh sát trong lúc nhất thời thật đúng là bị cuốn lấy. Ngay tiếp theo cánh tay cũng bị Quách Hóa Hoành cho chém bị thương, thân thể liên tục lui mấy bước. Ngươi chính là cái gọi là địa chủ, ta cảm giác cũng không có bao nhiêu lợi hại. Nhìn đối phương thụ thương, Quách Hóa Hoành càng phát ra có lòng tin, anh dũng mà bên trên. Ảnh sát nhìn mình đang tại không ngừng chạy ra ngoài máu cánh tay, mắt sắc một sâu, màu đen áo bào không gió mà bay, song thủ kết ấn, to lớn năng lượng đổ xuống mà ra. Đường Tư Băng đám người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ngay tiếp theo sau lưng binh sĩ đều bị lật ngược. Đường Tư Băng đám người quỳ một chân trên đất, khu động linh lực chống cự lại cường đại uy áp. Chỉ là đây cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, Vạn Huyền Thanh vô pháp thi triển chữa trị, khóe miệng đã nhiều một vệt máu. Đường Tư Băng giáng chống đỡ lấy lồng ngực đều muốn bị đè sập khó chịu, dùng cuối cùng linh lực cho mọi người rèn đúc lớp kín cứng rắn phòng hộ tường. Đám người lúc này mới cảm thấy hô hấp thông thuận một chút. Có thể Đường Tư Băng rèn đúc đi ra phòng hộ chân tường vốn là không chống được quá lâu, lúc này đã có từng tia vết nứt. Dựa vào một cỗ ma lực, liền dám tấn công ta thí thần điện, hôm nay ta liền để các ngươi biết, cái gì là chân chính thực lực. Ảnh sát âm thanh giống như là từ đằng xa truyền đến đồng dạng, từng chữ đều mang dung chuyển sơn hà lực lượng. Đường Tư Băng ra sức trèo chống kết giới trong nháy mắt sụp đổ, cường đại lực lượng mãnh liệt mà đến, mọi người ở đây tiếc nối vô pháp san bằng thí thần điện cho Hứa Vi báo thù thời điểm, một đạo có chút giản mua thân hình ngăn tại trước mặt bọn hắn. Vung tay lên, mãnh liệt mà đến lực lượng trong nháy mắt liền được ngăn cản tại bên ngoài. Tổng chỉ huy, Triệu Phó Quan nhìn thấy trước mặt người, trong ánh mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Đường Tư Băng mấy người cũng lập tức đỡ lấy đứng lên đến. Tổng chỉ huy quanh thân ngưng tụ hùng hậu linh lực, ánh mắt trầm xuống, mãnh liệt mà đến lực lượng trong nháy mắt liền được hắn đẩy trở về. Đối diện ảnh sát ngay cả lui mấy chục bước, mặt nạ ẩn ẩn nhỏ xuống ra màu dấu vết. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Tổng chỉ huy chắp tay mà đứng, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đám người. Chúng ta không có việc gì. Đường Tư Băng lắc đầu. Triệu phó quan bước nhanh mà đến, tổng chỉ huy, ngài sao lại tới đây? Ta để chấm dứt một chút đã sớm nên chấm dứt sự tình. Tổng chỉ huy trong ánh mắt nhiễm lên vẻ khác lạ. Tổng chỉ huy, ngài thân thể còn cần tĩnh dưỡng, không thể vọng động linh lực. Triệu phó quan vội vàng mở miệng. Ngươi xem một chút bọn hắn những người tuổi trẻ này, bọn hắn từng cái đều thấy chết không sờn, ta thân là tổng chỉ huy, làm sao có thể trốn ở phía sau bọn họ đâu. Tổng chỉ huy ánh mắt tại Đường Tư Băng bọn người trên thân lượn quanh một vòng. Tổng chỉ huy, Triệu phó quan còn muốn nói cái gì, đối diện ảnh sát lại lên tiếng. Ngươi cuối cùng chịu đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều phải trốn ở ngươi cái kia phá trong căn cứ đâu. Ảnh sát ngữ khí tựa hồ là nhuộm hừng hực hận ý, ngươi hận người từ đầu đến cuối cũng chỉ là ta, tội gì tổn thương như vậy nhiều vô tội người. Tổng chỉ huy thần sắc phức tạp. Đã ngươi biết ta hận là ngươi, vậy liền để mạng lại a. Ảnh sát bay thẳng mà đến. Tổng chỉ huy cũng không có mảy may do dự, thân hình khẽ động, nên chiến mà bên trên. Hai bóng người tức thì ở giữa không trung đánh khó bỏ khó phân. Triệu phó quan một mặt lo lắng quan sát lấy chiến đấu tình huống, có thể hai người kia thực lực cũng sớm đã cao hơn bọn hắn không biết bao nhiêu, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh trên không trung chiến đấu. Nguyên lai tổng chỉ huy lợi hại như vậy sao? Quách Hóa Hoành có chút khó tin nhìn không trung lấp lóe hào quang. Tổng chỉ huy thân thể chống đỡ không nổi. Triệu phó quan trong mắt lo lắng đều nhanh muốn tràn đi ra. Nhưng loại này tình huống, chúng ta giống như cũng không giúp được một tay a. Quách Hóa Hoành có chút khó khăn gãi gãi đầu. Bọn hắn ngay cả người ở đâu đều thấy không rõ lắm, lại muốn giúp thế nào bận điều đâu. Triệu phó quan cũng biết điểm này, lông mày gấp vặn. Sấm sét vang dội, mây đen ép thành, trong không khí tựa hồ đều xen lẫn làm cho người khó có thể chịu đựng uy áp. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ảnh sát mãnh liệt bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách tường, ngã xuống. Tổng chỉ huy thân ảnh cũng rơi xuống. Tổng chỉ huy, ngươi không sao chứ? Triệu phó quan trước tiên xuống tới. Tổng chỉ huy không có trả lời, chỉ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đối diện ngã trên mặt đất ảnh sát. Trên mặt hắn mặt nạ đã vỡ vụn ra, một lát sau, lộ ra dưới mặt nạ chân dung. Đường Tư Băng bọn hắn chạy tới thời điểm, nhìn thấy vừa vặn đó là một màn này. Mắt của ta con ngươi, có phải hay không xảy ra vấn đề? Vì cái gì ta giống như thấy được một cái nữ nhân? Quách Hóa Hoành có chút khó tin nhìn chằm chằm trên mặt đất ảnh sát. Ta cũng nhìn thấy. Tiễn Vân Vân lẩm bẩm âm thanh. Ta đi, truyền thuyết bên trong việc các bất tận thí thần điện điện chủ lại là nữ nhân. Quách Hóa Hoành lúc này mới kịp phản ứng, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, khó tiếp thụ cái chân tướng này. Năm đó sự tình không phải ta mong muốn, ngươi tội gì một mực đắm chìm trong qua lại bên trong. Tổng chỉ huy sắc mặt có chút hơi trắng, nói chuyện thời điểm khí tức cũng có chút không quá trầm ổn. Nhưng đây rất nhỏ chi tiết, những người khác cũng không có chú ý đến. Không phải ngươi mong muốn, có thể ngươi xác thực giết ta hải tử, ngươi uổng làm người cha. Ẩn sát cuồng loạn. Đường Tư Băng đám người nghe nói như thế, cảm giác đầu đều bị tạc cong. Cái gì gọi là uổng làm người cha? Tổng chỉ huy còn có hải tử sao? Vì cái gì bọn hắn trước đó cho tới bây giờ cũng không biết. Tổng chỉ huy nghe được chữ này tự khắp huyết chất vấn, thân thể tựa hồ hơi không thể hơi lay động một cái. Ngươi muốn bảo hộ những này râu ria người là sao? Ngươi muốn giữ gìn thế giới này thái bình có đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi phải bảo vệ, ta muốn toàn diện hủy đi. Ta muốn để những này dựa vào ta hải tử tính mệnh còn sống sót người đều trả giá đắt. Ảnh sát thân thể đột nhiên đằng không mà lên, vô số lực lượng mãnh liệt mà ra. Đường Tư Băng đám người chỉ cảm thấy chân mình bên dưới mặt đất đều đang run rẩy. Nàng muốn làm gì? Quách Hóa Hoành nhíu mày hỏi. Đây là thượng cổ cấm thuật, nàng dự định hiến tế toàn bộ sinh linh. Triệu phó quan trầm mặc phút chốc, đột nhiên mở miệng. Hiến tế toàn bộ sinh linh? Còn có dạng này cấm thuật? Đường Tư Băng lông mày nhíu chặt. Các ngươi mau rời đi nơi này. Triệu phó quan không kịp giải thích quá nhiều, chỉ thúc giục Đường Tư Băng bọn hắn mau chóng rời đi. Hôm nay ai đều đi không được, ta muốn để các ngươi tất cả người đều cho ta hải tử bồi táng. Ảnh sát áo bào bị vết nước cắt vỡ, ngũ quan bắt đầu không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Cả người giống như là từ trong địa ngục bỏ lên tu la đồng dạng. Đường Tư Băng đám người hai chân bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng quấn quanh tại chỗ, động đậy không được mảy may. Chương 316, ta chính là nhân vật chính. Không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Tổng chỉ huy nhìn đối diện nữ nhân, hãy nay phía dưới cũng nhiễm lên mấy phần kiên định. Sai người là ngươi đem ta bức thành cái dạng này. Ta hôm nay liền muốn để ngươi xem một chút, những này dùng hài tử của ta tính mệnh. Sống sót người, là như thế nào cho nhi tử ta bồi táng. Nữ nhân đôi mắt đỏ thấm, đã lâm vào lệ cuồng bên trong. Tổng chỉ huy mẹ không thể nghe thở dài. Chuyện này nguyên bản là do hắn mà ra, bây giờ cũng liền từ hắn đến giải quyết. A tổng chỉ huy thân thể chậm rãi dâng lên, quanh thân tràn ngập lấy linh lực rèn đúc đi ra cái giới. Hắn tại nữ nhân đoán hận ánh mắt bên trong, chậm rãi hướng nàng tới gần. Nhìn gần trong gang tấc nữ nhân, khóe mắt đều nhiễm lên rất nhiều nhỏ vụn nếp nhăn. Trong đầu vẫn không khỏi đến nổi lên năm đó nàng ngây thơ mà ngây thơ bộ dáng. Khi đó nàng nắm hắn tay, kiên định nói với hắn, về sau phải cùng hắn cùng một chỗ thủ hộ thế gian này. Chung quy là hắn không thể bảo vệ tốt nàng. Tổng chỉ huy giang hai tay ra, chậm rãi đem nữ nhân kéo vào trong ngực. Thật xin lỗi, đều là ta sai. Tổng chỉ huy cái này ôm ấp để ảnh sát thân thể không khỏi cứng đờ. Chói buộc chặt Đường Tư Băng bọn hắn hai chân hắc khí cũng từ từ tản ra. Đây là cái gì tình huống? Tổng chỉ huy cùng ảnh sát. Quách Hóa Hoành nhìn thấy một màn này, trong mắt đều nhanh trợn lùi ra. Ảnh sát, cùng tổng chỉ huy đã từng là phu thê. Triệu phó quan thấp giọng giải thích một câu. Cái gì? Phu thê? Quách Hóa Hoành cả người đều bị tạc có chút choáng váng. Sững sờ tại chỗ, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Tổng chỉ huy cùng ảnh sát lại là phu thê. Là hắn còn chưa tỉnh ngủ, vẫn là Triệu phó quan đầu góc xảy ra vấn đề. Có thể chạy không bên trong hai người lại là chăm chú gắn bó. Ngươi cuối cùng chịu thừa nhận là ngươi sai, ngươi cuối cùng chịu thừa nhận. Ảnh sát âm thanh run rẩy. Ta làm sự tình ta không phủ nhận, ta hiện tại liền đem thiếu ngươi đều trả lại ngươi. Tổng chỉ huy khỏe miệng tràn ra một vệt máu. Ảnh sát đã nhận ra hắn cử động, liều mạng muốn dãy rủa, có thể tổng chỉ huy ôm lấy nàng tay lại vững như bàn thạch. Ngươi buông ra ta, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều là sẽ không tha thứ ngươi, ngươi đã giết chúng ta hài tử, ngươi còn muốn giết ta sao? Ảnh sát từng chữ khắp huyết. Tổng chỉ huy trong ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn đem tất cả cảm xúc đều nuốt xuống. Cứ như vậy ôm lấy ảnh sát cùng nhau tự bạo. To lớn năng lượng ba động lật ngược trên mặt đất cả đám người. Đường Tư Băng thật vất vả ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, bầu trời đã không có tổng chỉ huy cùng ảnh sát thân ảnh. Tổng chỉ huy, Triệu phó quan âm thanh nghẹn nào, song quyền nắm chặt. Cái khác người cũng không biết nên nói cái gì, từng cái đều rũ xuống đôi mắt, cảm thấy mặc niệm. Tổng chỉ huy cùng ảnh sát cùng nhau tự bạo sau đó, thí thần điện bên này liền quần long vô chủ. Triệu phó quan đám người rất nhanh liền nắm trong tay tất cả cục diện. Một đám người đứng tại thức thần điện chỗ cửa lớn, nhìn phía dưới này cảnh hoang tàn khắp nơi tình cảnh, trong mắt thần sắc không có nửa điểm thống khổ, chỉ còn lại có tràn đầy tiếc nuối. Một ngày này bọn hắn đợi rất lâu, nhưng khi đó cùng bọn hắn hẹn xong cùng nhau chờ đợi đây thịnh thế người lại không có ở đây. Đường Tư Băng xuôi ở bên người song thủ không khỏi nắm thật chặt, đáy mắt bên trong tràn đầy khó mà ẩn nhận bi thảm. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh lắc lư xuất hiện ở mọi người giữa tầm mắt. Hắn còn đỡ lấy một cái cao lớn thân ảnh, đi trên đường thì càng gọi lảo đảo. Đó là Đường Ngọc Đường. Tiễn Vân Vân nhận ra đối phương. Hắn đỡ là ai vậy? Quách Hóa Hoành híp mắt muốn xem đến càng tin tưởng. Đó là Vạn Huyền Thanh, con ngươi không khỏi phóng đại, trong lúc nhất thời có chút không dám xác nhận trong lòng mình phỏng đoán. Đường Tư Băng lại là ngay trong bọn họ hành động nhanh nhất, thân hình chợt lóe liền đã đứng ở Đường Ngọc Đường trước mặt. Hô hô. Đường Ngọc Đường nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đường Tư Băng, rốt cục không chịu nổi, toàn thân sủi lơ ngã xuống. Đường Tư Băng tay mắt lênh lẹ tiếp nhận một người khác ảnh. Đường Ngọc Đường tắt trùng điệp nện xuống đất. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Đường Tư Băng, "Tỷ, ngươi thật đúng là chị ruột ta a." Đường Tư Băng lúc này nào có tâm tư đi quản Đường Ngọc Đường phàn nàn, đang mục quang sáng rực nhìn trong ngực Hứa Vi. Nàng thậm chí cũng không dám giơ tay lên dây vào một chút, liền sợ đây hết thảy đều là nàng ảo giác. Cái khác người cũng chạy tới, Đường Ngọc Đường coi là cuối cùng có người có thể dịu hắn một chút thời điểm, những người kia lại đều coi thường hắn, vây đến Đường Tư Băng cùng Hứa Vi bên người. "Ta nói các ngươi từng cái đều chuyện gì xảy ra? Ta tỷ trọng sắc nhẹ đệ thì cũng thôi đi, các ngươi làm sao cũng học theo a?" Đường Ngọc Đường nhịn không được phàn nàn. "Ngươi là ở nơi nào tìm Hứa Vi?" Tiễn Vân Vân quay đầu, thần sắc vội vàng nhìn hắn. "Ngay tại trước đó đỉnh núi a, ta nói các ngươi cũng quá đáng một điểm, không chỉ có đem ta nhét vào ven đường, liền ngay cả Hứa Vi đều tiện tay để qua đỉnh núi, đây là chúng ta vận khí tốt, vạn nhất gặp gỡ dị thú làm sao bây giờ? Vậy chúng ta chẳng phải thành dị thú khẩu lương?" Đường Ngọc Đường lúc này mới bắt đầu phàn nàn. "Ngươi nói ngươi là lúc trước đỉnh núi tìm tới Hứa Vi?" Tiễn Vân Vân một mặt không thể tưởng tượng nổi. "Đúng vậy a, các ngươi làm sao đều là bộ dáng này?" Đường Ngọc Đường có chút không rõ bọn hắn làm sao kích động như vậy. Vạn Huyền Thanh cũng không để ý chuyện này đến cùng không có nhiều hợp lý, tiến lên dò xét một chút Hứa Vi tình trạng cơ thể, khuôn mặt nghiêm túc. "Hắn thân thể nhận lấy nghiêm trọng thương tích, chúng ta hiện tại nhất định phải lập tức dẫn hắn trở về trị liệu." "Tốt, chúng ta hiện tại liền trở về." Đường Tư Băng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hứa Vi tỉnh lại lần nữa, đã là sau 3 tháng. Mở to mắt trong nháy mắt kia, liền thấy Đường Tư Băng đang đứng tại phía trước cửa sổ. Bên ngoài đoàn tụ hoa nở vừa vặn, nàng cứ như vậy đứng dưới tảng cây, ấm áp ánh nắng vẩy vào nàng trên thân, đưa nó toàn bộ khuôn mặt đều tôn lên càng thêm nhu hòa. Hứa Vi có như vậy trong nháy mắt hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng thân thể bên trên đau đớn rất nhanh liền nhắc nhở hắn, đây hết thể cũng không phải là mộng. Hắn, vậy mà trở về. Phía trước cửa sổ Đường Tư Băng tựa hồ cũng có dự cảm đồng dạng, quay đầu, nhìn mở to mắt Hứa Vi, cười đến đầy dây ôn nhu. Hứa Vi lại tại quân bộ ở 2 tháng, xác định thân thể đã hoàn toàn khôi phục sau đó, lúc này mới chuẩn bị rời đi quân bộ. Triệu phó quan một mặt không bỏ đem hắn đưa đến cổng. Ngươi thật muốn rời khỏi sao? Bây giờ tổng chỉ huy đã không có ở đây, có lẽ ngươi. Triệu phó quan nhìn trước mặt Hứa Vi, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Hứa Vi lại đánh gây hắn. Bây giờ các đại phong ấn đều đã mạnh khỏe, Hứa Châu cũng không có ở đây, dị thú tạm thời đã bị phong ấn ở thế giới khác, ta lưu tại quân bộ cũng không có tác dụng gì. Hứa Vi nói xong rắc bên người Đường Tư Băng tay, ta hiện tại chỉ muốn cùng Băng Nhi về nhà, hảo hảo hưởng thụ đây còn lại sinh hoạt. Tốt, đã ngươi đều đã quyết định, vậy ta cũng liền không nói thêm gì nữa. Triệu phó quan nhìn Hứa Vi cái kia kiên định thần sắc, cũng liền đem bên miệng nói nuốt trở vào. Hứa Vi lần nữa nhìn thoáng qua trước mặt đám người, gạt ra một tia ôn hòa cười. Các ngươi không cần làm ra như vậy một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng, ta bất quá là về nhà, các ngươi về sau có rảnh rỗi có thể tới kinh thị nhìn ta. Ta cũng không biết làm sao, rõ ràng đã trải qua rất nhiều lần loại tràng diện này, nhưng hôm nay liền mẹ hắn có chút nhịn không được. Quách Hóa Hoành nuốt nuốt mình có chút mỏi như con mắt. Có thể cùng các vị đồng hành một đường, là ta vinh hạnh, hôm nay phân biệt, bất quá là vì ngày sau trùng phùng, ta sẽ ở kinh thị chờ các ngươi. Hứa Vi hướng mọi người cười cười, quay người nắm Đường Tư Băng rời đi. Đợi càng lâu, ly biệt vẻ u sầu liền sẽ càng dày đặc. Các ngươi nhất định phải đến kinh thị tới tìm ta. Đường Ngọc Đường đỏ hồng mắt cùng Yến Vân Vân bọn hắn vất tay, quay người bước nhanh đi theo Hứa Vi cùng Đường Tư Băng. Mãi cho đến bọn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, Yến Vân Vân bọn người mới thu hồi ánh mắt. Triệu phó quan, chúng ta cũng nên rời đi. Yến Vân Vân thu liễm tốt cảm xúc, ra vẻ thản nhiên. Tốt, trên đường cẩn thận. Triệu phó quan nhẹ gật đầu. Yến Vân Vân cùng Quách Hóa Hoành cùng nhau rời đi. Ta cũng muốn quay về Vạn gia nhìn xem. Thấy mọi người đều rời đi, Vạn Huyền Thanh cũng mở miệng. Hồi đi thôi, đều trở về đi. Triệu phó quan âm thanh nhiễm lên một tiếng nghẹn nào. Vạn Huyền Thanh hướng Triệu phó quan không người một cái, lúc này mới quay người rời đi. Trên đời này dù cho là có rất nhiều tiếc nuối, có thể chỉ cần nghĩ đến người kia còn cùng với nàng đứng tại cùng một mảnh thổ địa phía trên, nàng đã cảm thấy tâm lý rất là viên mãn. Dù là đời này không thấy, trong lòng cũng có nhớ mong. Trên xe, Đường Ngọc Đường vô cùng hiếu kỳ nhìn Hứa Vi, ngươi đến cùng là sống thế nào trở về nha? Ngươi không phải đều lấy thân hiến tế sao? Đại khái là lao thiên gia đại phát thiện tâm đi. Hứa Vi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sát trời, ánh nắng tươi sáng, thời tiết vừa vặn. Lao thiên gia đối với ngươi thật đúng là thiên vị. Đường Ngọc Đường mặc dù có chút không quá tin tưởng lời này, nhưng xác thực không ai có thể giải thích Hứa Vi vì cái gì còn sống. Đúng vậy a, xác thực đối với ta rất thiên vị đâu. Hứa Vi thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh mình Đường Tư Băng, đầy mắt lưu tình. Đường Tư Băng đem đầu nhẹ nhàng rúc vào hắn trên vai. Hứa Vi túi người tại nàng trên trán rơi xuống một hôn. Hắn rốt cục thắng cái gọi là thiên mệnh. Chính hầu như ta mệnh từ mình không do trời. Ai là nhân vật chính, chính hắn nói tính,